Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2026. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Bây giờ mình bắt đầu nghe một số cái clip. Anh Bảo nghe kỹ nha, rồi nhắc lại.
Với thì đã tôi kéo cả đọc. Nghe qua phải lắc đầu mới bắt đầu.
Lắc đầu là mấy người tu đạo biết thì những năm môi gì đó.
Mà không lý tôi lý anh này. Nên là họ phải lắc.
Thì là nghe Nam Mô A Di Đà Phật sâu, nguồn sâu của Nam Mô A Di Đà Phật tâm động lao vào.
Con thích nghe Quan Di Đà người giảng do hình ảnh đó. Con ngày nào cũng nghe, nghe là đâu mà.
Cái này khó nghe.
Khó nghe.
Tại vì cái clip này đó, em nói đó, cái khóa này nó rất là ồn. Tại ngồi ở trong nhà nó.
Để cái máy xa thì xa đâu có thâu được, không có micro hả?
Nhà nó ồn. Ráng lọc dữ lắm á, tại rất là ồn, ồn ào dữ lắm.
Kim này đáng lẽ là bỏ rồi đó ha.
Nhà tí hay quá mà bỏ thì uổng ấy, đâm ra mình phải ráng làm nên nó không có được đẹp.
Ráng vớt vớt hả?
Chất giác. Anh bảo nói nha.
Anh sao kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu hả?
Dạ.
Là mấy người mà tu đạo người ta biết niệm Phật mà người ta không có hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên nghe qua thấy sợ quá, không hiểu, lắc đầu. Mà khi nghe Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu sâu á, chiều sâu của Nam Mô A Di Đà Phật á, sống động á, lúc đó mà. Lúc đó gật đầu thì đúng hơn nha. Nếu mà nghe mà đắc chí là phải gật đầu chứ, đâu có lắc đầu, lắc đầu là chịu không nổi, thua.
Lắc thua, lắc đầu chào á, chào thua á,
Lắc đầu là chịu thua đó.
thì lắc đầu chào thua.
Chịu thua ha.
Dạ, làm không có được. Cách khác á, thì thầy giảng cái chỗ mà pháp luân thường chuyển thì thật sự không có phải. Anh thấy ở đây là thầy ông Tư nói về cái sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật.
Ở đây thì có lý hơn cái kia chắc này tại đẩy qua pháp luân thường chuyển là nó không có hợp à.
Tại cái này là nói Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu đó, cả đạo nghe qua phải lắc đầu.
Chứ đâu nói kẻ đạo pháp luân thường chuyển đâu ha.
Mà mình thấy cả đạo nghe qua phải lắc đầu á, thì cũng có một cái ý khác nữa đó chứ. Cái lúc niệm Phật cũng có khi mình khai lông cái thất trùng la võng nó cũng lắc
Đó là nó lắc, còn cái này
á
nghe quá. Chỉ nghe thấy chưa có niệm mà
chứ.
nghe qua đầu nghe thấy sợ quá lắc đầu chịu không nổi.
Tại vì cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không phải ai cũng biết được. Chỉ thầy nói hồi nãy em cũng mới nghe. Thầy nói chỉ có cái pháp lý vô vi mới giải thích được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Chưa có ai trên thế gian làm được.
Nam thật phương Nam lửa Bính Đinh ha.
Dạ đúng rồi.
Lửa Bính Đinh là lửa gì?
Cách giảng của anh Bảo khác với ông giải của anh thầy với ông Tư nha.
Cái này thêm
Nó thêm thôi chứ còn lửa Bính Đinh, thầy nói lửa Bính Đinh là lửa bên trên.
đúng rồi, nó cũng lửa bên trên mà nó có lửa âm lửa dương chứ, lửa ngọn lửa
Lửa
ngọn
ngọn với lửa than vùi.
là lửa âm lửa dương á.
Đúng rồi, nhưng mà ông thầy thì cái đó là mình làm thêm thôi. Chứ cái thật sự nó có cái gốc của nó là cái lửa bên trên. Còn anh
Nhiên
Bảo nói đi cái phần của mình đó.
bằng gì
Phần của anh Bảo giải đó.
thôi nói đi, cái để bằng đạo nghe chứ nói đi mất thì giờ đi.
Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Mấy cái này là mấy clip rất là vui, mình cho nghe thêm.
Câu hỏi thứ ba, thường đi đến phi trường á, các người ta đi ngang qua cái chỗ kiểm soát của trong phi trường á, thì ai qua nó cũng nó kêu, mà con tự nhiên lúc 10 lần với một đi qua đều kêu hết, thì lại thấy là tại sao trong người không có đồ gì nữa, mình đeo đồng hồ có chất sắt nó phải kêu gì nữa, thầy còn bỏ đồng bỏ đồng hồ luôn, không có gì nữa kêu. Thì cái dây nịt có chất sắt cũng kêu, bỏ nịt luôn thầy. Thì bạn đạo chắc người có điểm mà không phải có chất sắt, thật trong mình có chất sắt chắc sắt à.
Tại sao anh Bảo có nghe cái này chưa?
Cái gì cũng đổi thừa điển hết trơn á.
Ở ngoài đời có đó nha, nếu mà ai biết á, cái này lâu lắm rồi, hồi nhỏ em cũng biết nữa.
Cái người có chất sắc nhiều quá hả? Làm sao mà có chất sắc nhiều được?
Không phải, ngoài đời á, thì có những người đó, ở trong người nó có cái dòng điển nhẹ lắm, nó có ngoài đời có khi nó làm sáng bóng đèn nhỏ nó cũng có, khi để người lên nó cũng dính. Chuyện cái đó là không phải, nó không phải là cái gì hết, cái đó là rất là bình thường. Một cái cơ thể, có những người em nói là mỗi người cái cơ tạng nó không giống nhau, có thêm những cái đó thôi chứ không có gì, tại cái đó là cái xác thôi chứ không có gì hết á. Giờ mình đặt cái đặt nặng cái chuyện điển điển cái mình tưởng là điển mạnh đâu, không phải, cái đó không phải,
Có gì đạo ở trong đó đâu.
không có gì hết á, chỉ là cái chuyện mà mình không hiểu thì mình tưởng thôi. Cho nên năm ra em nói cái gì mà hiểu là mình sẽ nắm chắc cái chuyện đó. Người ta nói cái biết liền à. Nói cái biết liền à.
thì cũng đổi thừa điển, em không biết điển gì trong người
tại
thứ
tại
điển.
không không hiểu, tại không hiểu thì sẽ đổ thừa và sẽ nghĩ là được như vậy đó, cho nên đâm ra cái mơ tưởng ảo tưởng là từ cái không hiểu và không biết, đúng không? Nếu một người rất bình thường mình nghe mấy cái đó rồi là mình thấy nó rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết đó.
Có gì đạo để bàn tán đâu.
Không có gì hết, cho nên đâm ra có nghe thì đừng có tưởng tượng ra nhiều thứ quá. Có nhiều người nói trời ơi, con á là à, con á là con nhìn thấy, con thấy cho nó phóng phóng ra bật bạ quan âm đồ dữ lắm
Ừ, cơ thầy có nói đi xuống coi em không?
à. Có những chuyện khác, có cái chuyện khác, có đi cõi âm, có
Đi coi âm rõ ràng.
cái chuyện khác đó là năm 1992 đó ở Hồng Kông đó, ai có đi rồi cái khóa một đó là thấy hết hồn. Cho nên cái người mà cái gốc, em nói cái con người á, mà cái gốc của mình nó như thế nào đó, nó ra, nó lòi ra liền. Nó rất là dễ. Bây giờ mình nghe ha.
Tổ chức hội này kia cái nó là chuyện đời, nó phải đúng, nó đúng rồi thì nó mới hiểu nhau, cũng như là con bị người ta trách móc đồ này kia cái nọ, rồi bây giờ bạn đã qua đây thấy con khổ cực ai cũng thương, có gì đâu, sau sự trách móc rồi họ mới thương mình, không có sao hết. Kỳ chí là tu thôi, cái hội mình tu trong hội mình là hội làm ăn đâu mà sợ, không có sợ mất khách. Sợ mất tâm chứ không sợ mất khách. Mất tâm là khổ lắm, không có sợ mất khách. Con ơi, con chưa làm đạo ở Việt Nam đâu. Việt Nam còn nhiều chuyện nữa. Hồi ông Tám mà dạy đạo ở cái nhà chút xíu. Tụi nó tới nó ơi. Cha này mà dạy gì, phỉnh mớ con gái đi lên gác nó rồi làm bậy, rồi thả nó xuống như vậy gì, nó dám đi tới cửa nói vậy, rồi con nghĩ sao, học máu không? Học máu không? À, mình đứng giúp cho mọi người sự đau khổ, giải tỏa cho nó tiến tới ổn định gia can tốt, rồi anh em nó làm công an rồi nó chạy tới, tôi là công an à, à em tôi sao không? Ông ngồi nói chuyện tôi chặt, tôi nói một chặt rồi, tôi cũng phải tu. Từ lúc đó mình thấy cái đức hạnh của mình tới đâu, nó vô nó tính nó ăn thua mà nói chặt nó, tôi kỳ này tôi ra cấp được gì tôi cũng tu, nói vậy. Cho nên mình tu cứ lo tu thôi, cái chuyện tu nó khác hơn chuyện đời nhiều lắm.
Hay là em có nói không? Em có nói rõ ràng phải không? Bây giờ tự nhiên nghe cái hết hồn.
Nghe cái đầu à, thấy nó lẫn lộn đời đạo á, chứ không có phân minh đời đạo mà lẫn lộn đời đạo á. Mình tu khá thì lên trên á thì nó là phân minh đời đạo, còn mà lần chừng ở dưới nó kêu là lẫn lộn đời đạo. Chuyện đời á mình cũng làm chuyện đời mà mình nói cái đó là đạo, nó không có đúng. Thành ra thầy nói tổ chức cái gì mà về đời là nó về đời thôi, hội hè rồi cái đó là đời thôi, chứ đạo không phải vậy. Đạo không có cần, đúng như ông Tư nói, đạo không có cần tổ chức là vậy.
Cũng trong cái chiều hướng đó thầy cũng có nói tổ chức, cũng có nghĩa là tổ chức những cái đại hội đó là tâm linh, cũng có nói, thầy cũng có nói thế thiên hành đạo, thầy có nói trong cái khóa này, thầy có nói. Nhưng mà đối với thầy đó là khác. Đạo mà mình muốn cho nó cái nghĩa lý gì, mình muốn cho nó như thế nào là do mình thôi, con người mà hình thành, con người hình thành, con người chứng nhận tiên Phật. Cho nên con người mình á, đi tới đâu là do cái tần số của mình đi. Mình nhận thức cái đó nhẹ thì nó sẽ nhẹ, mình nhận thức cái đó nặng nó sẽ nặng. Quan trọng là cái trình độ mình tiến hóa tới đâu và cái tiến hóa của mình trên con đường đạo như thế nào. Mình hiểu tu là gì là mình hiểu rồi. Mình tu là chỉ đi tìm sự thanh nhẹ thôi. Còn cái gì mà nó đụng chạm tới đời là mình sẽ dễ bị ăn thua.
Dễ
Mà
bị
cái khóa này là chỉ có ăn thua thôi đó, cái khóa này. Thầy ngồi thầy mệt lắm á, cái nguyên khóa này em làm xong rồi, mới vừa xong nó mệt thiệt là mệt á,
đại hội chứ khóa gì,
thì đó mệt thiệt là mệt
đại hội 192
á. Thì đó, thì nó rất là mệt,
chứ không phải khóa sông trùng.
thì rất là mệt, em nói rất là mệt. Mỗi một lần làm một cái khóa như vậy á là rất là mệt, đại hội hay là khóa sống chung hay là du thuyết, nó rất là mệt. Mệt ở chỗ nào, là cái người tổ chức ở cái trình độ đó nữa. cái người biết làm hay không biết làm, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Làm là cứ làm, xin thầy làm mà làm và làm lung tung và cãi lộn, đánh lộn lung tung trong đó. Cãi lộn ấy chứ, cãi lộn rồi giành giật đủ thứ chuyện, thấy nó rất là đời. Và cuối cùng thầy cũng la dữ lắm mà không biết hiểu không thôi. Nói chung là cái gì cũng vậy, do cái trình độ của mình hiểu ở cái mức độ nào. Cũng như thầy nói ở đây, khi mà thầy ra thuyết pháp thì ông Phật ông ra thuyết pháp, ổng cũng bị chứ bộ không bị sao, bị dữ lắm á. Có những chuyện á thầy nói đó, thấy không, thầy nói mấy tuần trước em có cho nghe đó, không cần người đời chứng minh. Những chuyện gì làm về đạo là ông Phật, ông trời chứng minh chứ không phải người đời chứng minh. Mình làm hình thức cho người đời chứng minh, có nghĩa là muốn lấy điểm cho đời chứ không phải lấy điểm của đạo. Nhiều khi mình nhìn cái người đó ngoài đời, mình thấy tưởng cái chuyện đó là mình làm cho cái chuyện tốt, nhưng mà cái bản chất của nó không có tốt. Thì nó cũng chỉ là làm cho người đời thôi, chứ cái người đạo thì người ta nghĩ tới ông trời. Thì như vậy cái kết quả nó khác nhau. Cái kết quả chắc chắn nó sẽ khác nhau. Thì ông trời ông chấm điểm là chấm vào chỗ đó đó. Ông trời ông thấy cái người đó như thế nào là do cái người đó làm. Người đời không thấy đâu, ông trời mới thấy, mình không thấy. Còn người nó hoa mỹ cái người đời thôi, chứ người ông trời không thấy hết đó. Cho nên mình làm bất cứ điều gì mà với cái tâm thiện thì cái kết quả là mình thấy liền. Còn với cái tâm ác mình không thấy, người đời không thấy, tại người đời bị che mắt mà đâu thấy. Thầy nói người đời bị phỉnh bởi con mắt, thì đâm ra mình không thấy cái kết quả, mình thấy rõ ràng cái thực chất của mỗi người có. Bây giờ đố anh Bảo, mình có nghe áo rách phải không? Áo rách nghe nhiều lần, bây giờ áo lành áo gì, áo rách là áo gì?
Áo lành là hạnh đức tốt, mặc áo lành.
Áo rách.
Áo rách là cái tâm mình phân tán, rồi cũng như là mặc áo rách nghèo nàn á, cái điển nó yếu, điển nó bị phân tán đó, cũng như là nhà nghèo vậy thôi, mặc áo rách.
Nhớ cái năm 1987 không? Ở
Không.
Thiện Nhân Hòa đó.
Dạ.
Đó, cái nói về cái áo rách.
Ừ.
Thầy khóc quá trời đó.
Hãy
Bây giờ
lộn.
cái lộn và cái cuối cùng thầy có nói. Bây giờ mình nghe cái này ha. Giờ mình nghe cái này tiếp coi ông thầy nói cái gì.
Chứ đừng suy nghĩ chuyện đến tiền bạc. Tiền bạc không phải giàu đó. Tiền bạc nó làm cho cái tâm mình rách. Cái áo của phần hồn mình đang lành, mà đồng tiền nó làm cho cái áo mình rách. Là tranh chấp, ghen ghét. Mình tu, mình thực hiện sáng suốt, tha thứ và thương yêu đúng là một áo lành tốt đẹp, áo từ bi, áo trắng tốt đẹp. Cái áo từ bi là quan trọng. Tôi nói mấy chục năm là khuyên người ta tu không, chứ không khuyên người ta làm gì. Lo tu đi rồi sẽ được tốt. Người nào mà siêng năng lo tu thì những cái hoàn cảnh khó khăn thì khó khăn vượt qua. Lúc chết bị chút đỉnh rồi cũng gặp được lại tôi, vui vẻ, không có bao giờ khổ, phần hồn khổ. Mong có nhiều người ráng tu để chi, để đi ra thấy rõ những cái gì tôi nói, nó có sự thật như vậy. Con người tinh vi lắm, óc mình, óc chúng ta tinh vi, còn hồn cũng tinh vi lắm, nếu chịu tu nó sáng lạ.
Rồi, nhắc lại đi.
Áo lành là biết tha thứ thương yêu, còn áo rách là tranh chấp, không có hạnh đức.
Còn nhớ cái câu không? Phân tâm xa cách mặn bận áo rách đời đời đó. Đó cũng là một cái áo rách. Áo rách có nghĩa là sự tranh chấp, sự phân chia cái tâm của mình tan nát ra. Phải không? Đồng tiền cũng làm cho cái áo mình rách. Tranh chấp, ghen ghét, so đo cũng làm cho cái áo mình rách. Cái tâm nó bị phân ra rồi, nó bị tán ra đó. Còn nếu mình tụ lại, mình gom điển. Cho nên nhờ cái pháp niệm Phật là vậy đó. Còn cái áo từ bi á, cái áo tha thứ và thương yêu mới là cái áo lành. Ha, cái tâm mà nó trọn lành là cái áo lành. Còn cái tâm nó bị phân tán thì nó rách. Hay ha, ở trên nhìn xuống mới thấy nha. Ở trên nhìn xuống mới thấy, còn ở đây mình không thấy. Tại vì con người bị che mắt bởi hai con mắt. Tại không thấy. nhìn cái màu màu cái bên ngoài thôi à, mà mình không biết cái tâm thật, cái tâm thật là nó bị phân tán đó. Cho nên cái niệm Phật nó quan trọng là vậy đó, niệm Phật rất là quan trọng, niệm Phật để giải nghiệp tâm mà. Nhưng mà giải tới đâu thì phải cho cái duyên nghiệp của mỗi người ha, mỗi người cái duyên nó tới đâu, duyên nghiệp tới đâu mới gọi là giải hết cái nghiệp tâm của mình. Hay á, cái bài này hay á, bạn em thích cái bài này. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Cái này vui lắm.
Câu hỏi kế tiếp. Đức Quan Thế Âm có bình nước, Hà Thiên Cô có cái hoa, Bác Tiên mỗi người có một món cầm tay. Trong trường hợp thầy không cần hoa, nước, quạt gì hết, có phải đó là sự khác biệt giữa Phật và tiên hay không?
Tất cả hoa cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó, và nước cũng có nguyên điển quanh thanh tịnh của nó, tất cả đều tương giao về một chân lý tròn trịa càn khôn vũ trụ, chứ không phải là riêng biệt. Nhưng mà người đời cứ phân chia phép này phép nọ để thấy cho hay mà học vậy thôi, chứ kỳ thật nó có là một mà thôi.
Đó, anh Bảo nói đó.
Thì phân chia ra là người này cầm kia, người này cầm cái phép này, người có cái kia cái phép nọ, rồi rốt cuộc cái nào nó cũng có cái nguyên điển thanh tịnh, trở về chỉ là một thôi, ông thầy ông đem về chỉ là một thôi, xuống thế gian thì phân ra đủ thứ.
Cho nên á, cái người đặt câu hỏi cũng không có đúng nữa. Đức Quan Thế Âm đâu phải là tiên. Hà Tiên Cô trong Bát Tiên cũng không phải là tiên mà là đại tiên.
Không hiểu thì phải nói vậy thôi.
Đại tiên á là nó đi tới Phật rồi. Người đó là phải làm việc ghê gớm lắm mới được gọi là đại tiên, phải tu ghê gớm lắm, dữ lắm lên được đại tiên. Rồi đó, thầy không có cầm hoa, cầm nước, cầm quạt gì hết. Có phải khác biệt giữa Phật và tiên không? Ở đây không thấy tiên nào hết trơn á, toàn thấy Phật không à. Nhưng mà tại cái hình tượng của con người tưởng tượng ra, thầy nói cái tưởng nó có cái tượng đó, nó mường tưởng ra, ngoài đời ta gọi là mường tượng đó. Mình tưởng tượng ra ông tiên này cầm cái sáo, ông kia kia cầm cái trúc, hay là ông nọ cầm cái quạt, rồi cầm cái cây mà dài dài mà giống như là có mấy cái lông rồi đó. Nói chung là mỗi người cầm cái đó trong cái bát tiên. Nhưng mà cái đó là cái làm việc của người ta. Trong Thiên Đàng Du Ký có nói cái này, mỗi người người ta làm việc trong nhờ những cái đó. Cái đó là trong cái tưởng tượng của con người. Nhưng mà khi đi lên trên đó, Dương Sinh cũng có hỏi đó, mỗi người có một cái nhiệm vụ trong cái bát tiên là làm việc cho thế gian dữ lắm á, thầy cũng có nói đó. Cho nên đâm ra đó, tưởng hiểu mà không hiểu ha. Nhưng mà con người thì tưởng tượng cái hình tượng này hình tượng kia để mà tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà những người đó là cái nhiệm vụ họ nhiều lắm, họ nhiều lắm lắm cho thế gian á. Giờ mình nghe tiếp nha, cái này cũng vui lắm nè.
Thưa thầy, có thể bằng cách thiền mình niệm Phật chẳng hạn, để ước tôi đi từ bỏ lục căn hoặc là hướng qua chiều hướng thiền được không?
Không phải từ bỏ lục căn được, lục căn thì sẵn có, mà tâm chúng ta sạch thì lục căn nó mới theo, nó mới sạch liền. Lục căn là phụ thuộc, nhưng mà thượng bất chánh hạ tắc loạn, bên trên bộ đầu của chúng ta hướng thượng giải tỏa càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ thì bên dưới nó càng thanh nhẹ. Nó phải học theo một đường lối để phát triển đi lên, thay vì ở dưới nó mới gom vô trong. Cái nguyên lý sân si là bị dồn dập nó mới sân si, mà giải tỏa không còn sân si nữa. Hướng thượng giải tỏa được không sân si, trên các bạn tu thiền của Bồ Đào Hút rồi ra, khi một cái giờ thiền xong rồi ra đâu có làm gì sân được, không sân được. Nó giải ra rồi lấy gì sân, sân là nó dồn cục nó mới sân, giải ra không còn sân nữa.
Là anh bảo nói nha.
Sao mà bỏ lục căn được? Lục căn lục trần là nó mình phải có trách nhiệm dìu tiến nó chứ, mình đâu có bỏ nó, mình bỏ nó đố mình tu được. Không hiểu cái sự liên quan giữa vạn linh và phần hồn nó như thế nào. Nếu mà phần hồn không biết lo tu thì bị nó nắm đầu là tiêu rồi, mà phần hồn biết tu là phải truyền bá cái sự sáng suốt cho nó. Cho nên Đức Thầy mà khi mà tu đắc rồi cũng phải về giảng cho lục căn lục trần nghe, mà nó cũng có nhiệm vụ đi truyền bá cho bò bay mấy cửa, có nhiệm vụ hết. Mà cái đó tất cả là dưới quyền trách nhiệm của phần hồn, mà đâu có bỏ nó được. Không có giáo dục nó thôi chứ, phải giáo dục nó thôi chứ đâu có được quyền bỏ. Bỏ nó là mình cũng đi xuống luôn.
Ông Phật ông ngồi đâu mà ông nói chuyện với lục căn lục trần vậy ta?
Thì lúc mà mới á, ông đi đi về về đó thì ông về ông ngồi với cái cây bồ đề, ông giảng đạo cho lục căn lục trần mỗi bên 6 vị, nó ngồi nó chắp tay nó nghe pháp dễ thương lắm, Phật tử dễ thương.
Đúng rồi, có ai mà coi được cái đoạn đó là rất là đẹp.
Phật tử dễ thương mới ngồi hai bên nó chắp tay, mấy thằng lúc chúc không à.
Nhìn thấy đẹp lắm, ai có nghe cái coi cái cuốn đó thì sẽ thấy thấy rõ ràng không, lục có bỏ được, nó nằm trong bản thể mình sao bỏ.
Nó là phụ thuộc của mình, nó cũng như lính của mình mà sao bỏ được.
Mình
Phật
không có.
ông Phật thành Phật thì nó cũng là Phật tử, con của Phật, nó nghe lời Phật, nó chắp tay nó nghe lời Phật, nó nghe đạo để đi truyền bá cho bò bay mấy cửa mới đem vô, tụi nó mới lính mới vô nó đâu có hiểu gì, là lục căn trần phải có trách nhiệm đi dạy tụi nó.
Nếu mà mình không có nghe thì làm sao mình cho nó nghe được?
Mình không nghe thì là cái phần hồn của mình nó quá yếu đuối thì nó xỏ mũi dắt đi chơi thôi.
Tội nghiệp quá ha.
Muốn chứ sao? Một cuộc đời mà nó gì vui một kiếp rồi thăng kiến á. Vui
Đi
chơi.
chơi một kiếp rồi thăng tiến.
Nó vui chơi kiểu đó là tiêu luôn á.
Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến là sửa mình một kiếp rồi mới thăng tiến được, phải sửa mình một kiếp nè.
Vui chơi trong cái việc sửa mình á, chứ không phải vui chơi trong cái động loạn. Cái đó là tại vì mình nghe mình không hiểu hết ý của bố mẹ không muốn nói gì thôi.
Khi mình sửa mình á, clip đó em cũng có cho nghe lại trong cái khóa của anh Bảo á, nghĩa là sửa hoài, sửa mình sửa hoài một kiếp vậy đó, giống như một đứa con nít nó chơi vậy đó, nhưng mà là sửa mình một kiếp. Phải nhớ là sửa mình một kiếp chứ mình không có vui, xuống đây không có vui, không có gì hưởng. Và
Trong
cái là
đời không phải để hưởng thụ.
ông Phật thì ông nói vậy thì mình nghe vậy, nhưng mà chỗ khác thì ông nói là ông dắt đi chơi để cho mở trí.
Nhưng mà ông có nói dắt đi một thời gian thôi phải tỉnh.
Nói
Ông có nói tiếp, ông nói có nửa chừng à.
cái đó cũng là đời mà, đi cho cái thực tế bên ngoài, cảnh ngoài thì nói cũng như cây cối nó than khóc rồi đó, mình đâu thấy đâu.
Mình đi
Đi
chơi.
chơi thấy đẹp quá được rồi.
Chụp hình có hình của nó đâu mà đủ rồi.
Thầy nói mình thiền với mình chụp hình mà. Mà sao sau lưng anh Bảo cái chỗ đó cũng đẹp lắm á. Chỗ đó cũng đẹp lắm á. Cho nên đâm ra đó, đi chơi thì để mở cái trí gì. Thầy nói đi chơi đi rồi nó thanh tịnh, tại cái chỗ đó nó thanh tịnh.
Rồi đi về nó động lại hả à? Tại nó không giải thì nó phải động chứ.
Này cảnh thời gian không có cái chỗ anh thi á, nói là cái chỗ đẹp lắm, là cái chỗ đó là thiên đàng. Đi tới đó nó thanh tịnh, không biết về nó có hết thanh tịnh
Về thì lâu lâu cũng phải trở lại chứ mới nó động lại.
không. Mình phải ở hoài luôn ở đó thì được. Bây giờ mình tiếp tục nha.
Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý để hành để tiến thì lúc nào nó cũng tròn, còn nếu chúng ta không hiểu hiểu cái nguyên lý thì ở trong chấp và mê kiểu này kiểu nọ khổ tâm mà thôi. Vạn sự thấy về không và trong cái không nó cũng không luôn, chứ không ai được cái gì trong cái không nó cũng không luôn nữa. Những người không có tu niên độ cao phải hiểu câu nói này, trong không nó cũng không nữa. Tôi có thằng con dạy nó hoài mà nó không nghe lời tôi, từ tiếng nói của tôi không có giá trị, rồi tự nó phát triển lên, bây giờ tôi phải theo nó, thì nó hay không? Cái không của tôi cũng có giá trị, không còn không nữa. Cho nên cái thời đại tiến hóa vô cùng, chúng ta phải theo. Một lời nói hay một tiếng khóc của đứa bé chúng ta đang học, đó là chân lý. Cộng cỏ chúng ta phải học. Đừng nói tôi mạnh hơn cộng cỏ, không được. Người vô vi nó yếu hơn cộng cỏ, vì nó trở về cái điển quang không ai cắt nó được. Nó bị người ta cắt chứ không mà không đứt. Thì thấy nó yếu nhưng mà trong yếu nó có mạnh. Thấy nó nghèo nhưng mà nó là giàu. Nó giàu đạo. Cái tâm thức nó mở. Đụng đâu nó mở đó, nó không kẹt, nó không chấp, không mê. Thì nó mở, nó là nhà giàu. Còn còn chấp, còn mê là người nhà nghèo. Ôm một cái chỗ kẹt và không mở được. Làm cho gia can không ổn. Mình không thấy mình gia trưởng trong gia đình mà mình dẫn một người nào đó. Chắc con đều buồn hết. Nếu im phăng phắc nhưng mà nó buồn. Mình vui hòa với sự việc để mình mở và đi tới thì gia đình ấm áp. Cái sự âu yếm nó càng ngày càng gia tăng giữa cha và con, mẹ và con. Rất rõ ràng. Cho nên học kinh vô tự trực tiếp với gia đình là học kinh vô tự để cởi mở tâm thức. Cho nên hôm nay vui thay và lành thay chúng ta có duyên lành. Hội ngộ nơi đây để tỏ vài lời để tìm hiểu thực chất của mọi người. Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục trong buổi họp. Và tôi tuyên bố bữa nay chúng ta khai mạc chung vui hòa bình để đón xuân ở kỳ tới.
Rồi đó anh bảo nói nha.
Nói vụ gì?
Trời, em thầy nhắc nãy giờ mấy vụ rồi. Mấy vụ?
Em bao nhiêu?
Nhiều vụ lắm á.
Vậy đi nói đi.
Cái chính của cái clip này là nói về cái gì anh bảo biết không?
Nói gì?
Cái này là anh thầy ông vô ông khai mạc. Ông muốn nói về cái sự không, từ không mà có, và từ có trở về không, rồi từ cái không nó còn không nữa. Khi nói vậy đó người ta không hiểu. Bây giờ anh bảo nói cái đó đi rồi em sẽ nói tiếp.
Thì không, thì bây giờ mình đang nói về đời á, thì bây giờ mình đang có nè, có cái xác nè, có cuộc sống ở thế gian nè, có của cải nè, có tiền bạc. Rồi lúc mà mình chết á, là buông xuôi, nói về cái phần vật chất á, là mình phải bỏ ra đi. Trong có nó có cái không gì, là mình trở về không. Nhưng mà qua bên kia đâu phải là không là không còn gì hết đâu. Còn cái phần hồn chứ. Chứ đâu phải bỏ xác bỏ hồn lại đây đâu. Thì nó không. Rồi cái không đó nó phải tu nữa. Nó lên cái chỗ mà thanh nhẹ mà nó không còn màu sắc. Nó không còn gì. Chỉ còn cái ánh sáng không đó, thì ra trong không nó còn không nữa. Tại vì cái cõi mà vô hình đó mình thấy nó không chứ. Thì ra đâu có không đó. Nó cũng còn điển hình mà. Ở dưới thấp nó cũng còn màu sắc. Dạ, đi nói đi.
Cái câu của thầy nói đó, trong không mà có, mà trong có rồi đi tới không. Rồi trong không á, nó còn đi tới cái không nữa. Mà cái anh đó, anh nghe đó, anh nghe thầy này đang đang khai mạc rồi, anh kia anh nghe anh nói là thầy nói trong không mà nó có không. Một cái câu nói của Đức Thầy không phải dễ mà hiểu nha. Thật sự đó, ông nói là tôi nói tiếng người, tôi đâu có nói tiếng Phật. Nhưng mà thật sự ông nói tiếng Phật. Đúng không? Ông nói tiếng Phật. Nói mà trong không mà có, trong có mà không, mà trong không mà còn không nữa là chớ giới liền. Bây giờ là cái khóa này nó dễ rồi, nó quá dễ là nó thiệt á. Bây giờ mình học tới học lui mình thấy nó quá dễ. Nhưng mà cái thời điểm đó nói vậy là người ta không hiểu.
Đúng rồi. Tự nhiên không mà có nó thấy có gì.
Đó cho nên ông mới hỏi là thầy nói sao mà trong không mà có, mà trong không mà không, mà trong không mà có không. Nghĩa là bây giờ là chớ giới rồi, không hiểu, nói thiệt á. Bây giờ mình nói trong không mà có là quá dễ rồi ha. Đúng không? Trong không á, trong cái hư không á mà mình có được cái phần sáng suốt, phần mô ni châu. Đó là ánh sáng. mà từ có mà trở về không, có nghĩa là mình từ cái thể xác này mình trở về không, đúng không? Từ những cái hiện tại có và trở về không, tất cả những cái gì trên thế gian này, mọi sự rắc rối đều trở về không, để nó mới đi tới hư không được. Rồi trong không nó còn không nữa, đúng không? Trong không nó còn không nữa, có nghĩa là đi tới không không đại định, đi đi vô đại định giới rồi, cho nên nó rất là cao. Ông nói tôi nói tiếng người mà đâu có tiếng người, đâu có nói tiếng Phật.
Rõ ràng không nói trình độ của ông chứ cái người nào mà có được cái đó đâu mà hiểu, không có thông cảm,
Không có thông cảm được, hiểu
thông cảm
không? Rồi ông nói tôi đâu có nói tiếng Phật đâu, tôi nói tiếng người, mà tiếng Phật là tiếng gì? Tiếng Phật là Niết Bàn đó, tiếng Phật nghe được tiếng Phật, cũng như ông Phật ông thầy ông Tư nói là ông kinh ông Công A Di Đà, ông nghe được Phật Thích Ca nói trong hư không, ông nghe được tiếng nói trên hư không khi ông thành Phật, cho nên nó nghe được tiếng Phật, cũng nhờ Niết Bàn mình diện kiến được chư Phật thì mới gọi là nghe được tiếng Phật. Ông Phật không đâu có nói tiếng, ông có dùng tiếng, không có dùng âm thanh. Ông xuống đây là ông hóa giải cho mình rồi, ông hạ tầng rồi đó, ông hạ xuống để ông nói cho mình nghe mà mình không hiểu nữa.
ông cũng còn nói tiếng Phật.
Ông cũng còn nói tiếng mà ông mình nói không có hiểu, nói thiệt á, bây giờ nói thiệt á, đồ của ông thật, đồ của ông thầy mà ai nói được, em khen hay á. Nó khó lắm, không chịu mài mò, không chịu ngồi nghe từng chút không cách nào hiểu được.
Nói tiếng Phật mà sao mình hiểu được, mình là người phàm mà.
Cho nên năm ra đó em nói là nếu mà mình vướng cái chuyện đời quá nhiều đó, cái chuyện mà bên ngoại cảnh quá nhiều đó, không có thể nào đi vô trong để mà học đạo, thì làm sao biết ông Phật ông nói cái gì, đúng không? Cho nên năm ra đó ông nói với mình hồi nãy phải hiểu cái nguyên lý mình mới hành được đó, không có kiểu này kiểu nọ được, chỉ có cái khổ đó, thì mình mới thấy được cái con đường đi của mình là chính xác. Còn nếu không á, thì mình chỉ khổ tâm thôi à. Kiểu này kiểu nọ, mình đi tới cái chấp mê thôi à. Đó. Cho nên cái không của ổng nó rất là giá trị. Trong không mà còn không nữa đó, dễ sợ không? Cho nên đâm ra đó, cái tiếng của ổng nói á, đâu có dễ. Nói thật, nó tới bây giờ luôn á. Mình nói là mấy chục năm trước á ha. Mình chê quá. Mình chê. Mình nói người ta lặp lại không có đúng. Bây giờ có lặp lại đúng cũng không hiểu nữa. Chứ đừng có nói là ngày xưa. Tại sao? Tại vì mình động. Thực chất con người á, nếu mà chịu trở về với bản chất của mình á, mình gắng mình tìm tòi những cái gì mà thanh nhẹ đó, mình cố gắng mình làm những cái việc thanh nhẹ trong cái tự nhiên là mình hiểu à. Còn mình làm những cái chuyện ngoại cảnh là không bao giờ mình hiểu được cái gì hết á, rồi mình tưởng là mình hiểu. Thầy nói khi mình nó trọn lành á, mình làm một việc gì trọn lành á, mình sẽ dẫn dắt được cái người kế tiếp. Để ý cái câu này nha, rất là hay nha. Khi mình làm cái việc gì trọn lành mình mới dẫn dắt được người kế tiếp. Mà nếu mình không làm việc trọn lành mình không thể nào dẫn dắt cái người kế tiếp được. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn luôn. Tại vì mình không có làm hết sức mình. Mình làm lừng chừng, mình làm chỗ này chút, chỗ kia chút. Còn mình làm hết mình. Mình làm, mình bỏ hết cái tâm mình vô. Mình bỏ hết cái thời giờ của mình vô. Mình bỏ hy sinh tất cả mọi thứ để mình đạt được một chuyện. Đó là hiểu những cái chân lý đó. Ai làm được? Đó, những cái điều đó đó, tại sao mình không dẫn dắt được người kế tiếp là vậy, là tại vì nhờ ông thầy không à. Tại mình làm ngoại cảnh quen rồi, mình chưa có quen cái kiểu mình gom vô cái hướng nội, thầy kêu nó hướng nội, nó không hướng mà nó hướng ngoại, hay nó hướng ngoại, hướng ngoại, xong nó lên lên, xuống xuống, xuống xuống, lên lên. Tại nó đi ra ngoài không, mình làm sao hướng nội được. Đó,
Mình quen rồi sao giờ?
cho nên ra bao nhiêu năm rồi nó cũng giống nhau à, nó không khác đâu, tại vì mình không có hiểu được là mình phải làm một điều gì đó trọn lành. Cái câu đó quan trọng lắm nha. Em nghe được câu này em rất là thích. Thích ở chỗ là mình phải làm việc trọn lành. Nếu không trọn lành không có giúp được ai hết đó. Mình làm lừng chừng đó là cũng tới lừng chừng thôi. Không thể nào đi xa được. Nếu mình làm sâu sắc, mình làm một việc gì, mình trì chí mình làm một việc thôi, là tự nhiên mình dẫn dắt cái người kế tiếp, tại mình làm được cái thành quả của mình cho mình, chứ không cho ai á. Cái pháp của mình là cho mình, cái lời chân lý đó cho mình. À, cái đó mình làm trọn lành, tự nhiên người ta thấy được cái gương đó rồi người ta sẽ theo. Em chắc chắn như vậy đó. Bây giờ mình tiếp theo ha.
Dạ, câu thứ nhất, quy không tự thức. Cái gì quy không?
Cái
Nếu
gì?
là, thưa thầy chưa hết câu hỏi của con. Nếu là điển thì quy vào vị trí nào của bộ phận cơ thể mới được không? Tâm quy không và điển quy không giống nhau và khác nhau ra làm sao? Đó là câu thứ nhất.
Thức quy không, cái thức quy không mới không gây lộn, mà cái thức, cái xác quy không á là phải đi châu, ha? Còn cái thức quy không nó mới không gây lộn. Đó, cái thức quy không, cái thức là chánh.
Đó, anh bảo nói đi, tại sao?
Không còn biết xác là nói tùm lum. Thì bây giờ cái quy không là cái phần hồn của mình quy không, cái thức quy không, chứ đâu phải cái xác. Cái xác quy không là chôn rồi, đúng rồi.
Đó, hỏi chứ có phải tu lâu là tu cao không? Đó, cái này là tu cao nè. Cái câu này là của cái anh tu cao đó. Nó có muốn đi châu thôi mà chưa có đánh đai đó, mà tu cao đó, mà hỏi cái câu này là nghe mắc cười à. Bộ phận của cơ thể có nghĩa là cái chỗ nào trong cái bộ phận của cơ thể mình nó quy không, mà cơ thể mà quy không là dĩ nhiên là nó đi chôn rồi.
Nguyên cái cơ thể chứ không có bộ phận nào hết, nguyên cái cơ thể quy không là chôn.
Đó, bây giờ mình mới nghĩ là tưởng hiểu mà không hiểu. Khi hồi xưa đó không có nhập, không có tách ra, không có hồn với vía, hồn với xác không có tách, thầy không có nói, thầy nói gì đó người ta không có hiểu. Tiếng ông Phật mà, ông nghĩ mình hiểu hết rồi.
Thì ông Phật ông á, lẫn lộn hồn với xác là tạo sống sống mê á.
Nhưng mà ông không có tách cho mỗi cái câu nói của ông.
Ông nói một lần thôi chứ ông Phật đâu có nói nhiều lời.
Đó, cho nên cái gì mà ông nói đó mình phải nghe kỹ nha. Cho nên tại sao em nói như vậy đó, ông thầy á, ông hay vậy nè. Ông nghĩ mình hiểu hết.
À, thiệt á, thiệt chứ, ông giảng rõ ràng tiếng người ta mà.
Ông nói tôi nói tiếng Việt, tôi nói tiếng người mà tôi đâu có nói tiếng Phật. Mà thật sự ông nói tiếng Phật.
Ông tưởng là mình hiểu nhưng mà thiệt sự mình không hiểu.
Đó. Cho nên tại sao mình thời điểm đó người ta không hiểu là như vậy đó, không có tách ra giữa hồn và xác, không có tách ra giữa hồn và vía đó, cho nên âm ra nó sẽ nhập tùm lum hết trơn. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp nha.
Câu 2. Niệm Phật cho quy nhất. Cái gì quy nhất? Quy ở đâu?
Chấn động.
Chưa, chưa, của con chưa hết câu ạ.
Chưa hết câu thôi.
Vị trí nào kính xin chỉ đó?
Chấn động vị trí rất rõ ràng. Khi mà anh co lưỡi răng kề răng là nước miếng chảy. Đó là chấn động. Không có chấn động là nước miếng không có chảy. Một cái lên cái xuống nó mới thành là chấn động. Thì nó chảy đó. Co lưỡi răng kề răng có nước miếng đó là chấn động. Mà chấn động nó phải toàn thân chấn động nó mới quy không được. Toàn thân mỗi sớ thịt của chúng ta cũng phải biết Nam Mô nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta nói chấn động là nói toàn thân của chúng ta. Khi mà chúng ta niệm Phật trong cái an nhàn tự tại thì toàn thân nó phát quang. Đó là niệm Phật. Chấn động trong cơ tạng là vị trí đó. Chấn động điện năng của cơ tạng là vị trí của Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chấn động mới xuất phát ra. Ấy sắc vàng bao trùm tất cả là nó liên hệ với vũ trụ. Thì tự nhiên mình ngồi yên đó thiền. Cái chỗ đó người ta nói ma nhiều lắm. Mà mình ngồi xuống thì cái luồng chấn động của mình với cái chấn động của vũ trụ hợp là một. Thì nó ánh sáng. Nó đánh bạc ma vương. Không có ma quỷ gì mà tới mình được. Nắm cái sáu chữ đó. Cái chấn động thích hợp liên hệ thì nó sáng cho cái vị trí điện năng ở trong người.
Thấy không? Ông nói tiếng Phật rõ ràng. Chỗ này. Tiếng Phật chỗ nào đó anh bảo. Đó anh bảo chỗ này chỗ nào là tiếng của Phật.
Tiếng của Phật á, ông nói mỗi tế bào nó niệm Phật.
Còn chỗ nào nữa?
Chấn động mỗi tế bào nó niệm Phật đó, tế bào niệm Phật là nó đi tới vô biên niệm rồi.
Mỗi mỗi xớ thịt.
Cái đó là đi tới vô biệt niệm rồi, mà không, cái này ở đây không có nói vô biệt niệm, mà không nói kiểu khác,
Ông bác.
nhưng mà cũng vậy thôi.
Còn chỗ nào nữa?
Rồi đi nói đi.
Ông nói là cái luồng chấn động của mình với chấn động vũ trụ là một, thì đó là ánh sáng.
Và nhập
Và ngồi thiền ở trong mấy cái chỗ có ma đó là đã đánh bạc ma vương. Cái này phải điển mạnh lắm nha, nói trước.
Yếu yếu đừng có vô thử
Yếu yếu đừng có thử nha, nói trước nha, bởi vì em nói tiếng Phật là chỗ này nè.
ha. Nói tiếng Phật người ta không hiểu đó là ông nói tiếng Phật đó, tại ông nói tiếng cũng ra tiếng Việt Nam mà tiếng Phật Phật Việt Nam cho nên mình nghe mình không hiểu, chứ ông nói tiếng người phàm Việt Nam là mình nghe hiểu rồi.
Ông nói tiếng Phật nhiều lắm trong cái khóa này.
À.
Nên nói bây giờ niệm Phật chỗ nào thầy nói là bây giờ niệm Phật không cần nữa, mai mốt là cứ nhớ thôi à. Đó, thấy rõ ràng không, nó nhớ là tự nhiên rồi nó phát quang rồi đó, cái đó là nói tiếng Phật thiệt á.
Nhưng mà ông người ta diễn dịch là nhớ là lâu lâu nhớ một cái nhớ.
Bây giờ mình phải phân tích nha, bây giờ mới mốt á, bây giờ mình có nói chuyện đó mình sẽ nói là mình tiếng nào là tiếng của ông Phật trong cái câu nói của ổng. Tiếng nào là tiếng Việt đó là tiếng Phật, phân tích vậy đó nó mới chính xác, còn không là ông nói gì nên lẫn lộn giữa mình tiếng người với lại tiếng Phật. Phải không, ông nói rõ ràng mà, khi mà tự tại rồi toàn thân nó phát quang đã không,
Quan là thành Phật rồi đó.
rồi xong rồi chưa, có nghĩa là trong cái cơ tạng mình, cái vị trí đó là cái chỗ đó là cái chấn động nó rất là nhẹ, và cái vị trí đó đó là nó xuất phát ra cái ánh sáng liền, ánh sáng vàng bao trùm hết cái cả cái cơ thể mình luôn, bao trùm cả cái vũ trụ luôn. Đó tiếng gì?
Nói tiếng Phật.
À, đó là tiếng Phật. Mốt giờ hỏi vậy đi cho nó dễ nhớ và cái dễ hiểu, mình phân tích như vậy đó mai mốt người ta không có dám nói ẩu.
Nói đang nói tiếng Phật hay là nói tiếng người?
À, chỗ nào là tiếng Phật đâu, đó chỗ này là tiếng Phật rõ ràng nè, ông nói là đánh bạc ma vương mà
Mình
mình không phải tiếng Phật, mình nhào vô đó là dính liền nha,
là người phàm mà mình bắt chước nói tiếng Phật thì sao?
nó dính đó, dính nó thành xưng danh đó, xưng danh là dính liền á. Thầy nói mà thầy nói cẩn thận nha, về Việt Nam là cẩn thận nha, bị dính nha. Không biết giờ dính chưa thì không biết. Thế nào cũng bị, tại vì tưởng tượng quá nhiều. Người ta đó, con trường trai diệt dục. À, con trường trai diệt dục. Mà sao mà con xuất ra đó là con thấy là mấy anh đẹp đẹp rực lưỡng rồi khuyến rũ con hả, rồi thấy cho nhát cho gà đồ ăn, cho thịt gà đồ ăn, thịt bò đồ ăn.
Thế ra là tưởng tượng là bị thử thách như ông Phật.
Đó, mà đó cái đó là bị dính đó nha. Là tại sao, là tại vì đó một người thanh nhẹ đó, thầy nói tất cả những cái gì trong cái pháp của mình nó rất là thanh nhẹ, thử thách khi mà người ta đạt rồi người ta mới thử thách, có điều qua những cái giai đoạn đó là đạt rồi, đạt thành là người ta thử thách, mà không phải thử thách theo cái cõi âm, thầy nói rõ ràng là cõi âm, là tại vì người đó tưởng tượng quá nhiều đó thì gặp những cái cảnh đó, không có ai mà bị những cái cảnh đó kỳ cục như vậy á. Không ai mà bị những người đàn ông đẹp lực lưỡng ở trần truồng gì, mấy cái đó là toàn là cõi âm không mà, không thể nào cõi thanh nhẹ được, cõi thanh nhẹ không phải như vậy.
Thì mình còn hướng về dục cái cho cõi âm nó mới rút xuống.
Cho nên á, thấy ông Phật Thích Ca không, ông vô rừng ông cũng bị vậy, ông cũng bị ma vương, cũng bị mấy cái cô mà đẹp phá quậy gì, nhưng mà đâu phá theo kiểu đó đâu.
Cái đó là ma quỷ thử chơi nó cả.
Ờ, còn cái đó là
Đạo
của
sắp
Phật,
ma quỷ thử chơi.
ổng là thành rồi đó, sắp thành rồi đó, nhưng mà ổng là tại vì ổng là Phật thiệt chứ không phải là Phật giả, còn mình đó là nghe tiếng người là khác, còn nghe tiếng Phật là khác, mà mình không phân biệt tiếng người với tiếng Phật, cho nên mình tưởng là ông Phật ổng nói tiếng của mình, cho nên mình tưởng là như vậy là mình đạt, cho nên cái đạt đó là cái tưởng đó. Thầy nói là cái mộng, cái mường tưởng, người ta gọi là mường tưởng, mà thầy nói nó mường tưởng ra cái chuyện đó, ghê không, nó mường tưởng ra cái chuyện đó cho nên cái chuyện đó xảy ra. Không ai mà trong cái sự thanh nhẹ mà tìm ra những cái sự nặng trược như vậy hết đó, không có. Cho nên em nói là cái gì mà nặng trược là mình nói liền là biết liền à. Thầy nói trong thức ăn nữa. Nói trường trai diệt dục mà nói trong thức ăn mới có những cái đó chứ làm sao, nếu mình còn thèm thuồng là vẫn còn bị.
Em thường nó mới nhét vô miệng cho ăn á.
Cho nên em ra đó, con người mình á, nhớ ông Phật á là ông thành đạo. Còn mình chưa thành đừng thử như ông Phật, không thử được. Cũng giống như ổng đi vô casino hay ổng ăn mặn là cái chuyện của ổng thôi. Thầy nói đó, em thấy cái chỗ này đúng nè, nếu mà người nào đó mà ăn chay đó đừng có bao giờ thử nha, đừng có thử ở chỗ đó tôi ăn mặn là tôi phải ăn rau thôi, cái dĩa thịt tôi ăn rau thôi, giả dạ, ngã mặn liền nha, ngã mặn liền nha. Em nói trước cái này em đã bị cho nên em biết, cách đây mấy mười mấy năm, 20 năm, hơn 20 năm em bị như vậy đó, đang ăn chay
Đã bị hả?
đi ăn tiệc đó, Và cứ họ ngày xưa nó không giống như bây giờ. Ngày xưa nó không giống bây giờ, nó không có đồ chay quá phong phú. Thì ăn về hàng mặn thì nó không có làm đồ chay riêng. Thì mình phải chịu. Mình cũng tách đồ đồ chay ra riêng, đồ mặn ra riêng, mình cũng ăn rau thôi. Nhưng mà dễ ngã mặn là tại sao? Là tại trong cái rau nó có cái mùi.
Có mùi thịt.
Có cái mùi thịt. Cho nên rất dễ ngã mặn.
Em biết nó quen mùi ha.
Em biết chắc chắn trong cái khóa học của mình bây giờ có người nghĩ rồi đó, là ăn chay ngon lành vậy đó, bây giờ đi ăn mặn là tại vì bị ngã mặn bởi cái đó đó. Có nghĩa là nhá 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 cái kiểu mà ăn không ra ăn á, cho nên nó làm cái gì làm dứt khoát, đừng có bao giờ làm cái gì lưng chừng hết. Làm hay là không làm, không làm thì không sao, làm là nó làm cho nó xong, đừng có làm cái gì không có trọn lành. Bất cứ điều gì mình làm không trọn lành nó không có đúng đâu.
Thì đó trong vô vi kêu là ăn chay
Cho nên không có nói tôi cũng ăn chay bữa nay mấy ngày, hay là tôi đi bên trong tôi ăn chay, tôi ra ngoài tôi ăn mặn, là chắc chắn người đó không ăn chay. Nói cho em cỡ nào em cũng không tin á. Đó, cho nên cái gì cũng vậy, mình thực tế ở trong bản thân mình biết được tất cả những cái gì mình qua cái thực tế rồi, người ta nói mình không có tin. Cho nên á, ai nói điều gì nói, em không bao giờ em nghe là vậy đó. Em không bao giờ nghe những ai nói gì hết, nói cái chuyện của người ta, cái chuyện đạt thành là của người ta, nhưng mà mình không có thấy. Mà mình không có đi truyền lại cái chuyện đó cho người khác. Tại vì mình không thấy. Cho nên không có nên truyền lại những cái gì mà mình không thấy. Chỉ cần nghe những cái gì thầy nói là đủ rồi. Là mình hiểu được là cái tình huống nó đi tới đâu. Là mình học được rất là nhiều. Còn những gì mà nói, năng nói cùi đối với em là không có nhúc nhích. Ở đây ông Phật ông nhắc tiếng Phật rõ ràng ha. Chỉ có 6 chữ thôi. Mà thấy là con người sáng choang. Ghê gớm không?
Nói tiếng Phật hoài chứ đâu phải ít nói đâu.
Rồi thầy tưởng mình giống như Phật vậy, thầy nói là tụi con có hào quang đi ra cách 40 mét, rồi con ma nó không dám tới, và cách 40 mét mà tại sao cách 40 mét mà bị nặng ngực.
Tại sao nó nhập được vậy?
Cho nên nó cũng nói lạ đó, cho nên là những cái đó là mình biết liền à. Thầy không nói cái tiếng Phật mà, không có nói tiếng người đâu. Tiếp tục
Mà ông chối ông nó không có tiếng, không có nói tiếng Phật, nói tiếng người.
nha.
Đó không? Không nói tiếng Nam mà nói tiếng Việt Nam mà lấy từ điển coi có mà.
Thầy nói tôi nói tiếng người mà tôi đâu có nói tiếng Phật ấy. Cô đó nói trời ơi thầy nói gì con làm đâu được, thầy là Phật thầy làm được, con làm không được. Tôi là cũng là người thôi cũng làm được. Làm sao được,
Bà đã nói hay á.
ý chí dữ lắm mà, cái ý lực ghê gớm lắm mà.
Bà đã nói hay á.
Mình nghe ha.
Câu 3, niệm Phật từ trung tâm bộ đầu, gia tụ ở các luân pha, ích lợi như thế nào, hạ ra thế nào?
Thì muốn tôi trả lời thì phải lấy cái lá thư vô vi tôi đã nói. Lá thư vô vi mới nhận được đó, có trả lời những cái anh bạn muốn biết. Thì nên đọc cho rõ, đó là bằng chứng nắm trong tay. Nam thập phương, nam nữ, bánh linh, về gì điện năng, tôi cách nghĩa về điện năng thôi. Lấy cái lá thư đó thì đầy đủ rồi. Không cần tôi phải nói này đây.
Niệm Phật như thế nào để trụ đánh? Đánh là cái gì ở đâu?
Đánh là ở bên trên.
Và cái gì trụ?
Điện năng. Điện năng trụ. Chứ khi chúng ta trụ ngay trung tâm bộ đầu, rồi ta bằng đầu niệm là thấy nó hơi e e đây. Rồi sau nó không phải e, và nó ở trên một gian ở trên này. Tin niệm thì đây nó sang. Cái vòng tròn này nó sang. Thì lúc đó không có soi hồn, không có pháp luân, không có trị bệnh. Soi hồn là Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó là tu bằng ý, chứ không phải bằng hành nữa. Không phải lấy tay lấy kinh, mà lấy cái ý luôn luôn luyện như vậy thì nó càng ngày càng sáng thêm. Nhưng mà cứ tới trình độ đó mới làm. Không tới trình độ đó làm, nó chán. Nó chán. Cho nên tôi muốn các bạn tu cấp bách là tôi khuyên súc ruột này. Cái đó nó sẽ mở nhanh hơn. Nó rút lên trên bộ đầu. Những người đi súc ruột thấy cái bộ đầu rút ra. Thấy mình hết nóng rồi. Nó hiền. Tại sao? Khứ trượt lưu thanh. Bỏ rác đi. Thì nó lưu trữ cái thanh quang lên trên óc. Rất dễ dàng và sáng suốt.
Bảo đó nha.
Mà dễ vậy hả? Đâu phải dễ vậy.
Dễ quá.
Dễ không?
Dễ.
Dễ để Ly nói đi.
Không, mình bảo nói.
À,
Vào nói đi.
đâu phải dễ vậy. Niệm Phật làm sao mà dễ vậy? Trung tim Bồ Đào trụ đảnh như thế nào? Thì thầy nói là nam, mà ở đây thầy nói thập nhưng mà thiệt ra là thật. Phương nam lửa bính đinh điện năng, cắt nghĩa gì điện năng mà trụ đảnh. Niệm Phật mà đến nỗi cái luồng điện nó trụ đảnh, nó trụ ở bên trên, nó kêu là trụ đảnh. Đảnh là ở bên trên, là nó khi mà nó ê ê và nó ở trên một gang là ông đã đi ra khỏi xác rồi, và lúc đó đã có hào quang rồi mới niệm ở trên, ở ở ngoài cái đỉnh đầu của mình, ở trên cái đỉnh đầu mình một gang tay á, là lúc đó ông đã xuất ra rồi và lúc đó ông đã có hào quang rồi. Cho nên khi niệm ở đây nó sáng, cái vòng tròn này nó sáng, đó là cái hào quang ổng rồi. Thì lúc đó là Nam Mô làm dùng ý thôi, Nam Mô là sơ hồn, A Di là Pháp Luân, Đà Phật là thiền định. Thì đó không có dùng tay chân nữa mà dùng là tất cả nó quy về cái tâm pháp thôi, là cái niệm Phật. Không có dùng, tại vì ra khỏi thể xác rồi đâu còn thể xác nữa đâu mà làm bằng cái thân xác. Mà nhiều người còn cái thân xác, chưa có ra khỏi cái thân xác mà nói giờ tôi cũng làm bằng ý đó, rồi riết ra đi luôn rồi vậy. Thì nó phải có trình độ mới làm, nói rõ ràng mà không có trình độ mà làm là nó chán nó bỏ luôn à.
Không, mà nhiều khi mình tưởng tượng thì mình cũng phải làm hoài vậy đó, có nhiều người vậy thôi, nhưng mà cái
Đó, đó con người nó không có sáng suốt, mình làm cái gì nó kết quả, nếu mà có ấn chứng gì huyền vi, gì khoa học huyền bí á, là con người nó sáng suốt ghê lắm mới có ấn chứng. Còn ấn chứng mà nó không có đi đôi với cái sự sáng suốt á, là cái đó nó không phải.
cho nên khó là vậy đó, hiểu á. Nói chung là cái hiểu mới là quan trọng á. Cho nên đâm ra mình không hiểu đó, mình sẽ mơ màng và mình sẽ tưởng tượng đi ra tới cái mường tượng đó, mường tượng này kiểu mường tượng kia, tưởng tượng tôi có cái này tôi có cái kia, đó là cái do mình không hiểu. Tại thầy nói mà, thầy nói ai cũng có hào quang,
Nhiều điều mấy ma nó mượn hào quang ở luân hồi á.
tại sao mình nói như vậy? Thầy nói như vậy là tại ông nói tiếng Phật nói ổng á. Rõ ràng tại sao có người nói con có hào quang mà vẫn bị nhập,
Mượn
đúng không?
quang con mà con bị nặng quá.
Nó là tại vì á mình không có phải tới như ổng. Ổng là ở trình độ ông Phật, ổng nói cái kiểu của ổng là phải rồi, ổng là ông Phật mà,
Nói tiếng Phật.
ổng nói tiếng Phật cơ mà.
À,
Bây giờ đã biết, bây giờ là cứ áp vô là tiếng Phật là đúng bốc rồi. Còn nếu mà tại vì ông nói rõ ràng mà, mô đi châu đi tới đâu là ứng đến đó, nói tới đâu là hiểu đến đó, nghe tới đâu là biết đến đó, là có biết rồi, chỉ có ổng thôi à, là minh triết rồi.
nói tiếng Phật nữa là
Ổng nói tiếng Phật không à,
vậy mà ông nói ông không có nói tiếng Phật.
cho nên khổ là chỗ chỗ đó đó. Ổng không phân tích cho mình biết xác và hồn, ổng không nói cái câu nào ổng cũng nói giờ cái này tôi nói này, cái này xác cái này hồn nghe, ổng không có tách. Rồi xong mà ổng nói tiếng Phật của ổng không, mà ổng không nói tiếng Phật mà ổng nói tôi nói tiếng người, mà ổng nói toàn tiếng Phật không à.
À, ông muốn mình có công chuyện là chút xíu mình cũng phải tự phân tích chứ, bây giờ ông cũng nói hết cho mình rồi, mình đâu còn gì để học nữa đâu mà lên lớp. À, ông phải để chút chuyện cho mình làm chứ, không lẽ nói hết.
Cho nên cái chân lý của ông Phật là ông thảy xuống thế gian, ông thảy xuống vậy đó, ông thảy một một đám cái phần sáng suốt cho mình vậy đó. Có người có thể dùng là ánh sáng là đúng, là tại vì nó mở cho cái trí mình lên. Người nào bắt được tới đâu là trình độ tiến tới đó, thì cái bắt được của mình đó là cái trình độ tiến của mình đó. Ông nói rõ ràng mà, phải không? Ông nói có ràng trình độ, cái trình độ là quan trọng lắm. Cho nên tại sao mình mày mò, mình nghe ngóng cái gì ông thầy ông nói để mình hiểu là như vậy. Mình làm cái gì mình cố gắng làm cho nó trọn lành là sẽ được. Chứ đừng có nói hôm nay con tôi đám cưới, ngày mai con tôi đi ăn thôi nôi, rồi bữa khác cái con tôi đám má tôi mất, rồi bữa kia ông già tôi đám giỗ gì, nó làm tùm lum, nó làm từ sáng đến chiều. Gánh nào cũng nặng hết trơn á. Làm sao mà tu được? Cho nên đâm ra đó, cái thiền là chỉ có làm mẫu thôi. Chứ còn cái vấn đề mà nghe ngóng ông thầy ông nói cái chân lý gì, đi đến cái sự thanh nhẹ, trong cái thực hành của mình, nếu mình không nghe những cái lời chân lý đó mình đâu có nhẹ được. Tại vì mình không hiểu. Mình tưởng là mình nhẹ mà vô thử một cái là giận liền, thầy nói đó. Nó thiền đêm mấy tiếng mình ngồi đụng cái nó giận liền đó. Là mình thấy rõ ràng, mình thấy rõ ràng. Bảo nói gì?
Đây rõ ràng à.
Mình nói tiếp tục nha.
Cho nên ông Tám ông thường thường nói mày đừng cưới vợ mày phải khổ, nhưng mà nó đâu có chịu cưới vợ, tới hồi mà nó đẻ con rồi nó nói ông Tám nói đúng nha. Nhiều đứa nói với tôi ông Tám nói đúng, thì tại sao ông Tám nói đúng? Thì ông Tám nó bị rồi. Ông Tám nó bị rồi, những cái gì mà tôi không có dấn thân là tôi không có nói, tôi dấn thân rồi tôi mới nói. À, tôi không dấn thân tôi không nói. Cho nên cái gì tôi có kinh nghiệm mà tôi đưa viên thuốc cho anh uống là tôi đã uống rồi, tôi nghiên cứu rồi tôi mới cho. Không có bao giờ mà tôi không uống à, tôi viết cái giấy cho anh uống, không có làm ở đó. Tôi phải thử. Cho nên mình thực hành ở đời này không có cái gì bằng thực chấp. Thực chấp rồi mình mới thấy mình nói nó mới đúng. Chứ còn mình không có thực chấp nó nói không có đúng.
Hay không? Đúng không?
Ông đâu có đúng đâu, ông đâu có con đâu, mà ông nói chuyện nó đẻ con rồi mới biết nó, ông Tám nói đúng.
Có nuôi thôi, con nuôi cũng được. Cũng học bài, ông cũng học bài á. Học bài á chứ. Tại vì mình đem một cái nghiệp vô mà có thể là ông muốn làm một cái nợ nần gì với người đó. Có thể nhiều khi muốn cứu giúp với người đó. Chứ ông đâu có phải là cái xác đó thôi, chứ không phải là cái hồn của ông nha. Cái xác đó có dây liên hệ với cái người con nuôi đó, chứ không phải cái hồn đâu. Cái hồn không có dính dáng gì thế gian hết đó, đi biết nhiều bao lâu rồi. Cái đó là cái xác, cái đứa con nuôi đó là với cái liên hệ với cái xác cái người trước. Rồi ông Phật ông xuống cái xác đó, ông phải có cái nhiệm vụ tiếp tục thôi. Chứ thật sự đối với ông Phật ở trên xuống đâu có cái liên hệ gì với người này đâu. Nhưng mà thầy nói cho mình cái kinh nghiệm là tại vì ông nói cái tiếng người cho mình nghe, chứ thật sự cái này là tiếng Phật thiệt. Tiếng Phật nữa, đố tiếng Phật chỗ nào đố anh Bảo.
Tiên Phật là ông nói kêu nó đừng cưới mà sao ông kêu được, cái nó đâu có khuyên lên gì được, nó đâu có khuyên. Cái chuyện đó là tới là bị dính này, không có chạy đâu hết á.
Em làm cái đề tài năm 92 kỳ 1 cái mắc cười lắm. Cũng diệt dục, trường trai diệt dục, không biết sao cái khóa đó hỏi nhiều lắm nha. Không biết tại sao. Nữa từ từ em sẽ cho nghe cái đó mắc cười đó. Cũng nói dính mấy cái này nè. Đó, ông Phật, ông nói tiếng Phật rõ ràng. Ông kêu mình đừng có cưới vợ. Sao mà không cưới được.
Nó thương nhau rồi không lẽ cấm nó không cho cưới.
Rồi ông thầy ông nói nè. Ở đời không có cái gì bằng thực chất rồi mình mới thấy mình nói mới đúng. Thấy chưa, nãy em nói không. Mọi người làm cái chuyện gì đó trọn lành đi, rồi nói cái đó thực chất đó ra cho người ta nghe. Tại mình có thực chất trong cái chuyện mình làm, cái giá trị đó trong cái việc mình làm, rồi mình nói ra cho người ta nghe, thì người ta sẽ đi theo cái gương đó thôi. Còn cái chuyện mà cái người làm bề ngoài thì người ta thích đi theo bề ngoài, thì cũng nói cái chuyện đó ra cho người ta nghe được. À, tôi làm cái chuyện đó tốt vậy đó, người ta cũng theo được trong cái chuyện bề ngoài đó cũng được, nhưng mà theo cái chiều hướng đó thôi. Cái nào cũng có hết. À, tôi có làm cái chuyện đó rồi, không có ai làm không biết. Đúng, làm cái chuyện bề ngoài đó thì đi theo cái chiều hướng đó thì nó sẽ đúng theo cái chiều hướng đó. Còn mà đi trong cái nội thức nó khác. Thầy nói tu cho trong nội thức mà. Và cái nội thức cũng vậy, thầy nói phải hướng nội mới thấy cái nội thức, còn hướng ngoại sao thấy nội thức.
Ngoại thức
Thấy cái ngoại thức thôi. Thấy cái thức bề ngoài đó, tưởng như vậy là đúng. Đó, cho nên cái đó cái thực hành là vậy đó, là không có thực chất. Thực chất là phải làm mới thấy được, nói nó mới đúng. Đó, cái tiếng đó là tiếng gì? Tiếng Phật rõ ràng. Con người đâu có hiểu cái đó, con người không thể làm cái đó đâu. Rõ ràng nếu mà mình không nghe được cái này đó, mình không thể nào hiểu được. Mà nói thiệt nha, nếu mà bình thường nha, ai mà nghe cái này bỏ qua liền, không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với em cái câu này rất là giá trị, rất là giá trị. Rõ ràng ông nói rõ ràng mà, kia mày đừng cưới vợ mà mày cưới, cưới rồi mày thấy khổ.
đừng kêu được, tới là phải dính thôi, nghiệp nó tới nó đòi mà làm sao chạy trốn đâu, lấy cái gì trả đi.
Giờ tiếp tục nha.
Thưa thầy, chín mươi sáu là chúng con được về bển thoải mái hả thầy?
Được không sao?
Dạ. Tại vì bé bán mấy bác già ở đây đó cũng giúp cho con số tiền để mua đất đó, lập cái thiền đường. Thì bên bản đạo người ta cũng phát tâm, ta lo lắng xong rồi thầy.
Con nhưng muốn... mà đất thiệt của chúng ta trên trời đừng có nghĩ đất thế gian nó động đất cái mắt nhà la làng á, không ăn chung gì hết. Chúng ta đang đi về đất lành của chúng ta đây, mỗi ngày mỗi tu là về cái đất thiệt của chúng ta, không làm chuyện gia ảo nữa. Cái đó cái duyên để tạo mọi người đi về đất lành của họ, phúc điền của họ, phải đi về dừng chân nơi đó chứ không phải dừng chân nơi đây đâu. Đừng có dành Việt Nam mà đánh lộn, không hết. Dạ. Cái tâm chúng ta là chánh.
Dạ, bạch thầy, trước khi mình muốn đi về trên thì trước mình cũng phải có cái nơi để yên tĩnh mình ngồi, mình tu thiền rồi mình mới giải thoát được thầy.
Thì đó là cái tâm của tụi con đó.
Dạ.
Tụi con đóng góp là cái tâm con ở đó chứ không phải cái đất Việt Nam đâu, cái tâm con ở đó. Dạ. Con có tâm làm sao con mua được đám đất.
Dạ.
Thì con phải hướng cái tâm con thẳng về cái đất lành của con.
Dạ.
Tự nhiên ở đây mà mình tu thiền mà đóng góp cho cái chuyện đường nó càng ngày càng tốt.
Đố mình bảo câu nào là tiếng ông Phật. Bây giờ mình nghe cái kiểu này, bây giờ mình đi nha. Cái câu nào là tiếng ông Phật, cái chỗ nào là tiếng người. À, tiếng Phật chỗ nào?
Cái tiếng Phật là không nói cái tâm á. Nói cái tâm á, cái tâm ở đó, đó. Mình, cái tâm mình ở đó là mình xây dựng như đó là cái tâm mình ở đó là mình phải hướng về cái bên trên á thì nó mới tốt. Dạng đuôi cái tất cả là đuôi cái tâm hướng thẳng về cái đất lành của con.
Đó, tiếng ra tiếng gì?
Tiếng Phật.
Và tiếng người nằm chỗ nào?
Tiếng Phật là con phải có cái chỗ nào rồi con mới tu về trên được. Là tiếng người ta đó.
Đó, ông Phật ông không có cần chỗ. Cho gốc cây ông cũng ngồi được nữa. Tại mình tiếng người. Mình còn phải có cái chỗ, mình phải có cái gối, mình có cái nệm mới ngồi được. Mình là đang nói tiếng người.
Giờ mình đang tập tành mà không có gói sao ngồi.
Nên khổ vậy đó. Tôi nói người với Phật nó không có giống nhau, đừng có bao giờ đem mình đi so với ông Phật.
Có gói mà nó còn ngồi khom lưng nữa, nó chi không có gói.
Cho nên tiếng Phật tiếng người khác nhau rõ ràng, thấy sự khác biệt không? Ông kia đó là ông nói là đừng có làm cái chuyện giả ảo, đi tìm cái đất lành của mình nè,
Đi tìm cái đất có dồi.
đi tìm cái đất có dồi, rồi tranh chấp mà nó động đất làm sao.
Biểu
Nó cho nên đâm ra đó ông Phật không nói tiếng Phật rõ ràng,
biểu
không phải
mình
tiếng người.
kiếm cái gì vĩnh cửu chứ không phải kiếm cái đồ tạm bợ, mà mình cứ đi kiếm cái đồ tạm bợ trước thì có đồ tạm bợ rồi mới đi về bên kia. Mình muốn đi hai ba chặng vậy đó chứ mình không muốn đi thẳng.
Mình đi hai ba chặng mà mình muốn tới thẳng mới hay chứ. Mình đi hai ba chập qua phà rồi mà muốn tới thẳng. Muốn đi qua phà mà muốn tới thẳng.
Đây ông nói rõ ràng, ông nói tiếng Phật nè, tâm con thẳng về cái đất lành, thẳng sao đường thẳng, nó chưa lên sao thẳng.
Cho nên ra đó mình nghe bây giờ mình phân biệt ha, chỗ nào tiếng Phật, chỗ nào tiếng người. À, nghe bây giờ hồi trước giờ mình phân họ biệt hồn và xác, bây giờ mình phân biệt tiếng Phật với tiếng người. À, bây giờ mới móc có nói là nói vậy đó, để cho đi, để cho mình làm gì mình để ý, bất cứ em làm cái gì em cũng để ý, để ý để cho mình hiểu được. À, tại sao ông nói vậy mà mình không hiểu, thầy nói ông Tư nói biết bao lâu mà về không hiểu.
Thằng Tư nói tiếng Phật.
Cái lúc đó ông thầy ông chưa có đi trở về đó, cho nên năm ra ông nói, ông nói tiếng Việt mà tôi không hiểu, tôi đi trên đường mà tôi thâu lại đâu, có thâu được đâu. Từ chưa lớn mà xuống đa cao về mất tiêu rồi.
Hồi
Ông
đó ông có nói ông Tư nói tiếng Phật ha.
hay không? Bây giờ mình nghe tiếp nha, cái này cũng vui lắm nè.
Sau đây thì con các bác ở phòng ngữ đó có ủng hộ cho tu sinh hộ con một số quà là tiền đó thầy, tại vì thấy tu sinh đến đây cũng có cái tâm giúp đỡ cho chúng con, anh chúng con cũng có hồn neo để giúp cho tu sinh, xin gửi thầy biếu lại tu sinh.
Thì đó là nhập vô quỹ tu sinh, mà những người tu sinh phải ý thức rằng người lớn tuổi người ta mong người trẻ tuổi tiến hóa nhanh, để cứu độ quần sanh, chứ không phải ăn cơm đó mà là biến tu là không được. Phải đầy hạnh đức mới được. Phục vụ vạn đạo phải đầy hạnh đức và tu học tinh tấn, cái đó là quan trọng. Mình đáp ứng lại số tiền người ta đóng góp cho mình.
Có nói tiếng Phật đồng này không nhỉ?
Có không?
Ừ?
Có không?
Có nói tiếng Phật không?
Có không? Bây giờ đó anh Bảo có nói không?
Có chứ.
Đó, bây giờ anh Bảo nói đi.
À, phải đầy hạnh đức mới được. Phục vụ vạn đạo đầy hạnh đức mà muốn tu để cứu độ chúng sanh, cái đó là ông Phật nói nha. Tiến quá nhanh, tiến quá sao nhanh được, tiến quá phải từ từ. Ông nói vậy, ông nói hoài chứ sao tiến quá nhanh được, làm gì mà tiến quá nhanh nổi. Đạo là cái gì cũng phải từ từ, mà từ từ mà phải siêng á là nó mới từ từ tiến, còn không có siêng á là nó không tiến luôn, chứ không phải thì nó lùi luôn như ra ngoài cái tiến nữa.
Từ sáng tới tối nó đi chơi không mà làm sao mà nó làm gì được.
Làm sao mà tiến được? Còn cái này ông nói tiến quá mà tiến quá nhanh nữa, là cái này tiến Phật à, ông ở trên mới nhanh được, chứ dưới này không bao giờ mà tiến nhanh được. Ông lên trên ông ra khỏi thể xác ông tiến nhanh được, tại ông đụng tới là ông hiểu, ông đụng tới là ông tiến rồi, cứu độ quần sanh nữa. Chà, nghe cái tiếng này tiếng Phật rõ ràng, với người ta mà cứu độ quần sanh trong này chưa xong mà cứu quần sanh sao ở ngoài sao cứu được. Không phải ăn
À.
cơm đó mà làm biến tu là không được, cái đó ông Phật cảnh cáo.
Khổ không? Ăn của chúng sanh là phải làm việc ghê gớm lắm, tại cái đó là của chúng sanh.
Làm không đủ là mệt lắm, chẳng là tiền của mình ăn làm không đủ thì
Thiệt.
một mình chịu, phải không?
Mình làm nhiều ăn nhiều, có nhiều ăn nhiều, dư nhiều thì chơi nhiều. Dư phải làm gì đi chơi chứ làm gì giờ, dư không làm gì được hết á, chỉ đi chơi thôi à.
Dư mới nghĩ tới đi chơi, chứ mà cơm không đủ thiếu hụt, thiếu trước hụt sau á, như ông thầy ông nói thiếu trước hụt sau, làm sao dám nghĩ tới đi chơi.
Không phải đâu ông lão, cái đó là cái đó nói là tiếng người, cái đó là tiếng người. Tiếng mà không phải vậy. Tu mà tới cái trình độ mà mình không thích nữa là khác.
Ừ, cho ra
Ở
là
một trình độ khác, không phải nói như vậy, đó là nói tiếng người.
ra bây giờ cho tiền nó cũng đi nữa.
Đó, cái tính người nó không có giống vậy. Có những khi mình đầy đủ quá mà mình thấy cái niềm vui của mình nằm ở đâu nữa, đúng không? Cái niềm vui mình đặt ở đâu, ví dụ mình đặt vô sự thanh nhẹ thì mình cảm thấy cái đó là nó quý báu, còn cái chuyện xác này là làm một cái chuyện khác cho chúng sanh thì khác. Đó là những người mà dư giả nó làm vậy, có nghĩa là cái chuyện thanh nhẹ là quan trọng nhất, còn cái chuyện kia nó tạm thôi, là chỉ có giúp đỡ cho chúng sanh thôi, đó là mới gọi là cứu độ quần sanh. Phải không? Tại vì ở đây mình muốn tiến hóa được là mình phải trì chí lắm, phải lập hạnh đức lắm mới được. Còn phải đầy hạnh đức lắm và tu học cũng tinh tấn lắm.
À, tinh tấn, nghe nói chữ tu học tinh tấn là thấy mệt rồi đấy ha.
Đó, nó đi chơi không mà chút cười tu hành tinh tấn. Đi chơi không mà tu hành tinh tấn gì nổi, chơi quá trời chơi đồ ăn đem ra tùm lum hết trơn mà nó tu hành tinh tấn. Thấy chữ tu nào đâu, thấy toàn chữ ăn không à. Bày
Anh
mâm rang đóng để tu hành tinh
chơi tinh tấn thì đúng hơn ha.
tấn. Cái này nghe lạ đó. Có người hỏi em chứ, nó chơi không mà sao để tu hành tinh tấn. Cũng chúc nhau tu hành tinh tấn, mặc dù đi chơi với đi ăn.
Ăn
Cho
nhiều quá.
nên ăn của chúng sanh là phải làm việc ghê gớm lắm, chứ không
Nguy
phải đơn giản.
hiểm. Ăn của chúng sanh thấy cũng nguy hiểm nha. Rủi mà mình sơ suất mình làm không có đúng cái để trả lại cũng mệt.
Mệt lắm á, đem ra nó hành mình chết luôn á.
Không có phải đem hành mà bây giờ tính sổ là mình cũng còn thiếu nợ, chứ không phải tính ở thế gian không. Mà sau này mình đi đó, nó tính sổ lại, thấy xa, còn thiếu nợ nhiều quá. Ăn nhiều mà không có trả bao nhiêu hết.
Không, cái đây là mình nói tiếng người. Tiếng Phật là khác nè. Tiếng Phật mà ăn của chúng sanh là vai một được trả tới 1 triệu lần. Khủng khiếp vậy đó.
Tiên Phật là chuyện nào thành Phật mới trả nổi à?
Đó, mình vai mà cái này rõ ràng chúng sanh cho mình là đối với người đời đó, mình nói ờ bây giờ nó ra nó hành, nó không có làm việc đàng hoàng rồi, nó hành nó chửi rủa rồi nó đem ra nó kiếm chuyện đủ thứ đó, là mới có tiếng người thôi. Còn
Ừ.
tiếng Phật là vai là phải trả,
Mà không trả bây giờ thì mai mốt trả.
trả dữ lắm á, nếu mà về về cái xác này bỏ lại rồi là trả khủng khiếp lắm, bỏ cái xác này lại mình trả không kịp á. Cho nên đâm ra đó, khi nào mình làm cái chuyện gì cũng vậy, mình biết là cái đó là làm cho chúng sanh, làm cho toàn bộ, tại vì mình hưởng hết toàn bộ của chúng sanh là phải trả lại. chứ không phải là nói khơi khơi đâu. Trời ơi, em sợ lắm nè, em nói thiệt á, từ ngày mà em nghe thầy nói mấy cái này em sợ lắm. Tại vì á, những cái gì mình làm đó, mình làm phải thật tâm thật lòng.
Nhưng mà phải làm hết sức mình, coi mình có làm đúng cái tiêu chuẩn không, cái đó mới còn khổ nữa, nhiều khi mình làm không nổi á.
Cho nên đâm ra đó nó dễ sợ lắm, nó phải lập hạnh nhiều lắm. Em nói là lập hạnh là quan trọng lắm, lúc nào cũng vậy, em nhắc hoài lập hạnh là quan trọng lắm. Tại
Ê,
mình
này ông nói có mấy chữ mà chữ nào cũng nặng à.
nặng lắm á, ngoài giỡn mà.
Phải hành đức, đầy hạnh đức, phục vụ bạn đạo phải đầy hạnh đức và tu học tinh tấn, nghe hai chữ đó, bốn chữ đó thấy mệt rồi đó. Làm sao mình chứng minh là mình tu học tinh tấn đây?
Đó, cho nên đâm ra nó nếu mà mình không hiểu đó, mình sẽ nghĩ đơn giản lắm. Tôi có tiền, tôi đi chơi chỗ này chỗ kia, tôi làm chuyện này chuyện kia, không phải đâu, cái tiền đó của chúng sanh mà. Còn mình đi làm là khác, mình đi làm mặc dù mình có khổ cực thiệt, cái đó là chắc chắn phải có, cũng đổ mồ hôi sau con mắt, phải không? Cho nên đâm ra những cái điều mình làm á là nó xứng đáng, nhưng mà mình cũng nợ chúng sanh vậy, thầy nói mà.
Mà nếu mà chúng sanh đóng góp cho mình đi chơi thì cái đó cũng tốt chứ hả?
Đó mệt lắm mà nghe. Em nói nha, em nói làm bất cứ điều gì vậy, đối với cái
Thầy nói cho đi mở trí mà bây giờ chúng sanh cho mình đi mở trí.
không, cái đó là nếu mà tiền riêng mọi người thì mình không nói, nhưng mà tùy theo, có những người người ta cũng ăn của chúng sanh chứ.
Đó,
Đó.
chúng sanh đóng góp cho mình đi đi chơi để mở trí. Thầy dắt đi mở trí mà.
Ở mấy chục năm luôn nha hả? Đi chơi không à?
Bây giờ chúng sanh đóng góp cho mình đi mở trí, chứ mình ở chỗ nhiều khi mình không có đủ trí, trí không có đủ mở. Mình đi mở trí về để mình phục vụ đắc lực hơn.
Tiếp tục nha.
Còn tu mà mở thức hòa đồng niệm Phật, nói là mấy mấy thằng niệm Phật nó không có thể thao, rất nhiều thể thao, đi cho đúng đắn là một cái thể thao triền miên trong 12 kinh mạch điều chuyển chạy, trí óc được khai mở, tâm càng ngày càng sáng suốt và cảm ơn tự nhiên, rồi mới mới hiểu siêu nhiên. Mình không đạt cùng hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên, mà mình từ siêu nhiên đến mà mình không hòa đồng với tự nhiên làm sao mình hiểu siêu nhiên. Mình phải hòa đồng với tự nhiên.
Đợi mình ngoài nói thầy đó, thầy mới la cái này đó.
Anh đây ông la bằng tiếng Phật nữa,
Thấy không?
ông la bằng tiếng Phật không à. Đi đi đứng đắn là một cái thể thao triền miên trong 12 kinh mạch chuyển chạy, trí óc khai mở, thấy không, nói tiếng Phật rõ ràng, tâm càng ngày càng sáng suốt và cảm mến tự nhiên rồi mới hiểu siêu nhiên thôi. Cao quá. Không đạt được hòa đồng với tự nhiên làm sao mình đạt tới hòa đồng? Ông Phật ông mới mở được cái thức hòa đồng chứ làm sao mình mở được.
Cho nên hồi nãy thầy có nói á, nếu mà mình làm việc với người á, thì mình sẽ dễ đụng chạm, mà làm việc cái chuyện đời thì nó sẽ đụng chạm. Đó, cái chuyện đời là chắc chắn là phải đụng chạm, em nói đúng bốc không? Em nói là cái chuyện gì mà dính tới đời, tổ chức này kia nọ là đời. Còn cái hội tâm linh nó khác, hội tâm linh là phải dùng cái phần hồn thầy hạ xuống cho mình á. Thầy hạ xuống cho mình á, làm đại hội tâm linh là thế thiên hành đạo, là phải làm cái chuyện cho phần hồn. Có nghĩa là phần hồn nó cứ tiến hoài, thiền hoài, nó niệm Phật hoài,
Nên
để
mới
cho
học,
nghe,
mới học.
nó mới hỏi được.
Vì được ở bên trên đó.
Chứ còn mình hỏi bằng cái xác này, mình hỏi mình vô mạnh ai nó nói cái điện nó tán hết trơn à. Thay đổi lại là một cuộc cách mạng. Thiền niệm Phật, nghe những lời thanh nhẹ thôi là đủ rồi, đối với em là đủ rồi. Mình không có khả năng gì hết á, ngoài cái chuyện mình nghe những gì thầy nói, mình làm những chuyện gì thầy nói là chắc chắn những cái luồng điện nó rất là nhẹ. Còn mà người này nói, để ý coi, em làm bữa nay là 3 ngày, 3 ngày đại hội mà em thấy không có bao nhiêu hết á. Vô là nói, toàn là nói, em cắt không biết bao nhiêu cái lời nói của mấy ban đạo, nói tùm lum, nói không có cái gì ra cái gì hết. Thật sự mà nói, mà gặp cái người không có trình độ nó còn càng thê thảm hơn, nữa là mạnh cái gì nó nói, muốn nói là cầm micro nói, thằng trên nói chứ này nói, giống như cái chợ vậy. Đối với mặt đời là đã nói giống cái chợ rồi đó, mặt đạo là còn thê thảm hơn. Mặt đạo là nó không có cái đó, ông Phật ông nói là mình ngồi mình nghe thôi, ông chỉ la bằng tiếng Phật thôi chứ không phải tiếng người. Mình ngồi đó mình cứ tranh chấp, thấy cái tiếng người của mình là vô lẫn lộn như tiếng con Phật là thấy thê thảm lắm đó. Bây giờ mình nghe kỹ ha, tiếng Phật nói cho mình nghe thì mình chỉ có nghe thôi, còn này vừa tai đôi với thầy là coi như là chặt lắc rồi, tiếng người với tiếng Phật nó lẫn lộn là chặt lắc hết trơn rồi. Thấy không, nói gì mặt đạo, còn nói mặt đời là không có tổ chức, không có trình độ để tổ chức. Nhìn người chuyên nghiệp ta nhìn vô ta biết liền, không có biết làm cái gì hết. À, hai cái đó nó khác nhau, cho nên nó cái tâm linh nó khác. Cái tâm linh là nó cần cái sự thanh nhẹ. Thanh nhẹ chỉ có gì, niệm Phật hướng thượng, thiền cũng hướng thượng, nghe những lời thanh nhẹ cũng hướng thượng là đủ rồi. Mình làm cuộc cách mạng gì nổi không, làm nổi cái chuyện đó không, thì lúc đó cái đó mới là cái gương cho người khác. Chứ còn mình làm những cái chuyện ngoại cảnh, mình làm hoài 1.000 năm sau nó cũng vậy hoài à. Cái lời ông Phật mà ông không nói ra mình không có làm gì được hết á. Rồi mình đi theo cái bánh xe đó hoài, cái bánh xe nó đã nói là bánh xe phải tiến hóa mà mình cứ thụt lùi không à. Cái xe nó lật mình cũng cứ đi theo cái đường của xe lật, mình phải đi đi cái đường sáng sủa hơn, đi theo cái đường chân lý của ông Phật nói là tự nhiên mình đi tới cái chỗ thanh nhẹ. Không có sự bàn cãi. Trong đạo nó không có bàn cãi, đạo chỉ là sự thanh nhẹ thôi. Là ông Phật ông nói cho mình nghe, tiếng Phật nó khác tiếng người. Ông nói rồi, tiếng Phật nó khác tiếng người, bởi vì tiếng Phật là đi tới cái sự đối diện với ông Phật, mà bây giờ mình đang đối diện với ông Phật trước thế gian mà mình không chịu giữ cái đó là quý lắm mà mình không biết. Mình giữ cái tiếng nói của ông Phật để mình nghe được ông Phật ông nói cái gì, cái đó quý giá lắm. Nếu mà chịu nghe trong thanh tịnh, mình ngồi mình chỉ cần nhắm mắt mình nghe ông nói thôi. Nếu mà mình không có khả năng ghi chép cái chỗ nào mà nó đông đúc, mình chỉ cần nghe ông nói không cũng là một sự thanh nhẹ. Không cần bàn cãi qua lại, tại vì có ai học đạo đâu. Sáng chiều đi chợ rồi đi chợ rồi đi làm cái lung tung lăng tăng cái tối rồi coi chút xíu cái rồi đưa ra tôi nói. Không có phải như vậy. Đạo không phải như vậy, đạo là phải ngồi nghe, phải hy sinh, phải lập hạnh, phải ngồi nghe cho kỹ lưỡng những cái chân lý thanh nhẹ mà mình không có nghe. Sáng đi chơi, chiều đi chơi, đi làm, đi đủ thứ hết, tối ngồi thiền chút cái nghe chút xíu vậy rồi đi ra nói. Nói người ta đâu có hiểu gì đâu, tiếng ông Phật khác với mình tiếng người, mà mình tiếng người mình không chịu điêu luyện, không có dày công, không có trì chí, làm sao mình có thể giúp cho người kế tiếp được. Cho nên em nói như vậy có nghĩa là mình làm một cuộc cách mạng đi rồi mình sẽ thấy cái kết quả, còn nếu mình không làm không bao giờ thấy đâu. Cho nên ông Phật cũng nói niệm Phật, niệm Phật là 12 kinh mạch nó chuyển chạy, mình đâu có biết đâu, tiếng Phật rõ ràng
12 kinh mạch nào cũng không biết.
mình không biết 12 kinh mạch nào luôn á
Đâu biết ông nói 12 kinh mạch mình nó ở kinh mạch nào.
đó. Cho nên đâm ra đó, nếu mà mình không theo dõi đó thì mình sẽ không biết ông thầy ông nói cái gì. Cho nên đâm ra đó, đối với em hy sinh lập hạnh đó là điều quan trọng. Giờ mình nghe tiếp nha.
Con không hiểu là nếu mình tiếp tục tu luyện cái pháp công phu này thì mình sẽ đạt được kết quả gì, thì có thể tóm tắt được không?
Mình sẽ có kết quả là mình biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, là điều quan trọng nhất và cứu cánh của vô vi là vậy. Khi mình tu, mình ở thế gian chưa biết mình là ai, mình vẫn bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà khi chúng ta biết ta là ai thì ta không có bị lôi cuốn và ta sẽ ảnh hưởng người khác.
Vui không?
Nói tiếng Phật nữa, nói tiếng Phật nữa rồi.
Bây giờ đó em nói cho anh Bảo nghe 12 kinh mạch trong cơ thể, ông thầy không có nói nhưng mà ngoài đời nó có, ngoài đời nó nói lung tung lắm, nhưng mà em hiểu rồi, nếu ông thầy ông nói theo cái ý của ông á là luồng điển của ngũ tạng, nhưng mà trong đó đó nó có thêm cái phần điển của cái phần tim là tâm á, là phần nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, sáu cái luồng điển đó đó là gồm có luồng điển của ngũ tạng và cái phần điển của phần hồn, cho nên sáu cái phần cái luồng điển đó, tại ở đây nó nói rất là nhiều là luồng điển âm dương đó, sáu cái kinh mạch đó
sáu kinh
mà
mạch cũng như là
sáu kinh mạch ở đây nó nói rất là dài nha, nó có phổi nè, có tim nè, có tỳ, có gan, có thận, nhưng mà có cái tâm. À, nó nói cái tâm, mà cái tâm của nó em hiểu, theo em hiểu là phần khối óc của mình đó. Đó, cái đó là phần âm, còn phần dương là nói về ruột già, rồi cái phần tâm tiêu, ruột non, dạ dày, túi mật, bàng quang đó, nó những cái đường điển nó đi trong cái bản thể mình, 16 kinh mạch.
Nói chung là 12 kinh mạch của bản thể thôi.
À, 12 kinh mạch đó. Đó, thì cái đó là ông thầy ông không có nói như theo em hiểu vậy thôi, chứ còn thực sự cái đó là phải có một cái lúc nào đó là thầy sẽ nói, em hiểu như vậy, sẽ có mà một ngày nào đó mình sẽ coi coi ông nói cái gì. Bây giờ mình tiếp tục mình trở lại với cái hồi nãy nha. Bây giờ anh Bảo nói nha.
Thì đó ông nói tiếng Phật á, tu để biết mình là ai, thành Phật mới biết mình là ai. Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu là cũng là thành Phật rồi. Cứu cánh của vô vi là vậy. Vô vi là cái không động của ông á. Mà tu ở thế gian mình chưa biết mình là ai, là ông nói tiếng người ta nó vẫn bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh.
Khó
Rồi
đó.
khi mà không có bị lôi cuốn nữa thì mới ảnh hưởng người khác được. Cái là thành Phật rồi nè. Nói tiếng Phật, biết mình là ai đâu phải giỡn. Tôi là ai?
Tôi tìm tôi hả?
Tôi tìm được chưa ra, còn thầy nói tôi là ai là không tìm ra rồi đó.
Bây giờ mình nghe tiếp cái này nè, mình nói tiếp thêm cái này nè.
Về vấn đề gia đình có được không ạ? Dạ. Được chứ, cái gì cũng được. Dạ, thưa thầy, trước đây con có học mấy cái môn gọi là ví dụ như là về tâm linh, về dịch học, cũng đã có lần đạt được những cái kết quả như là nghe được một tiếng kèn mà nghe được tiếng khóc ở trong tiếng kèn đó, và dùng cái phương pháp tĩnh dịch mà biết được một cái việc gì xảy ra như người chết. Và trước đấy là những cái năm chúng tôi dạy ở trường Võ Bỉ, Đà Lạt. Và đến khi di chuyển sang đây thì gia đình không đi hết được, còn hai đứa con, một đứa con ở lại bây giờ có tin tức và một đứa con không có tin tức. Thưa thầy, con đã dùng điện lực của người mà hình như là cũng hơi cạn. Thường thường thì vì bận nhiều việc không nạp được điện nhiều cho nên phóng luồng điện ra không kiếm thấy con ở Việt Nam. Hiện bây giờ thì có lẽ là cái khả năng tu luyện còn non yếu quá, không 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 đạt được cái mức tìm được đứa con đó. Nhưng mà thưa thầy, tại sao nếu mà dùng cái phương pháp vô vi này có thể kiếm thấy nếu nó chết hoặc là sống có thể biết
là
được
không? Không có khó khăn. Khi mà ông đạt được thanh tịnh rồi á thì con nó phải trình diện với mình. Thì nó ở trong cái thể chất nào thì nó xuất hiện theo cái thể chất đó trong bây giờ mình thiền. Thì rõ ràng y như vậy, phải hiểu hết tất cả những chuyện của mình. Bây giờ hồi trước là ông tính cái quẻ dịch là cũng lấy cái ngũ hành mà tính mà thôi.
Vâng.
Đó. Thì bây giờ ông điêu luyện cho cái ngũ hành nó càng ngày càng ổn định. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thì cái minh cảnh đài nó mở. Thì ông ngồi đó ông dồn thì ông thấy nó đâu thôi. Bởi vì cái sự liên hệ giữa ông và nó không bao giờ cắt đứt. Không có ai cắt đứt nổi. Thì nó ở trong cái hình phạt nào hay nó được cứu rỗi thì nó sẽ trình diễn trước mắt mình. Cho nên cái pháp này nó lại càng rõ hơn và nó biết những chuyện gì nó cần giải quyết. Nhưng mà không có được giải quyết cho người khác. Nếu giải quyết người khác á, là lấy đạo tạo đời thì sự tâm tối nó sẽ đến. Tại sao? Khi mà mình nói như vậy, cái đó tôi bị rồi tôi mới nói. Trước kia những người đi thi này khi cái nợ muốn làm gì tới hỏi tôi nói là trúng. Tôi không cần suy nghĩ nhưng tôi nói trúng. Thì lúc đó càng ngày càng đông người. Nó tới thì cả ngày tới tối tôi chỉ phục vụ cái giới đó thôi. Tôi không có thăng hoa lên được. Cho nên tôi khuyên những người làm học cái pháp này sẽ thấy nhiều chuyện. Nhưng mà cái chuyện đó để biết chuyện của mình và tự tu mà thôi. Còn nếu phục vụ cho người khác thì họ sẽ lôi tới rồi lúc đó là mình không tiến nổi. Rồi mình chỉ ở trong cái cảnh đó thôi. Đó. Tôi bị một thời gian rồi.
Ông nói tiếng gì vậy ta? Phật nói tiếng Phật không à, không có giỡn đâu.
Nói tiếng Phật không?
Anh Bảo nói nha.
Ông nói tiếng Phật không à? Ông nói thì không có khó khăn, là ông nói theo ông Phật, đối với ông Phật là không có khăn. Khi mà ông đạt được thanh tịnh rồi á, là nó phải trình diện với mình. Khi nào mới đạt được thanh tịnh đây? Hai chữ thanh tịnh nói thì dễ, chứ chừng nào đạt đây? Ông biết bao nhiêu kiếp nữa, mấy ngàn năm nữa đây? Thì ở trong cái thể chất nào nó xuất hiện theo cái thể chất đó, là ông nói với trình độ ông Phật á, thì nó, nếu mà ông có trong đặt vô cái vị trí ông này thì đứa con nó sẽ xuất hiện trong cái thể chất, ví dụ nó đầu thai làm cái gì á, nó sẽ xuất hiện theo cái thể chất đó trong đó, thì lúc đó nó sẽ xuất hiện. Mà với trình độ thanh tịnh như ông Phật thì mới thấy được cái đó, thì nó sẽ lại trình diện trong cái thể chất của nó như là tùy, không biết nó tiến hóa tới đâu. Thì quẻ dịch đó thì nó chỉ nói ngũ hành thôi. Bây giờ cái này thầy nói tu cái này là kim ra kim, mộc ra thủy, là đã phân tách năm cái luồng điển ở bên trong này ra, nó mở tới cái minh cảnh đài này. Thành ra đâu có phải là chuyện giỡn đâu, mở minh cảnh đài là nó đi ra khỏi con tim rồi, đi ra tới trước ngực rồi, qua quỷ môn quan rồi mới tới minh cảnh đài, đâu phải giỡn.
Ông này đó, ông học một cái kiểu hay quẻ dịch đó, chắc anh nghĩ cũng dùng tà đó, chứ đâu có thể dễ mà nhìn thấy con đồ. Thầy
Không
nói cái này là đi rồi đó, con đi rồi đó,
đi rồi, thầy nói vậy là đi rồi đó, mà không
đi
biết
rồi đó, mà ông không dám nói đó.
đang ở đâu, bị hình phạt gì mình cũng đâu biết.
Ừ, ông thầy nói vậy là đi rồi đó.
Đi rồi,
Ông
ông này ông dùng quẻ dịch làm sao tìm ra, đâu phải ông là tiên Phật đâu mà tìm ra.
thì bởi vậy nói theo kiểu mà tà đó, chứ đâu có phải giỡn. Mấy cái đó là mấy cái kiểu mà mấy cái đạo bậy bạ, kim dùng quẻ dịch đi kiếm người đó, mà dùng mấy cái ma xóa rồi thôi,
Kiếm không ra.
kiếm làm sao mà được. Cái này là một cái duyên nghiệp của người ta rồi, nãy thầy nói mà tại ông không có nghe thôi. Tại
Nhưng mà thầy chớ khéo mà thầy nói luôn.
thì nói nhẹ nhẹ vậy thôi để cho hiểu vậy thôi.
Đã, tôi có làm nghề này rồi thì tôi không làm nữa đó.
Ông Phật ông kêu tu đi, tới minh cảnh đài mở thì thấy hết, biết chừng nào ông mới mở.
Mình lo tu đi khỏi mất công suy nghĩ. Ở đâu quên rồi, không có suy nghĩ nữa.
Tại ông biết là người này vô hỏi thôi à, không có tu đâu.
Vô hỏi đó ông ấy, từ ông nói khéo là tôi rồi đó, tôi cũng làm cái nghề này không khá, tôi bỏ rồi.
Còn những người mà cũng có gia đình, có chị có em, thầy nói thẳng luôn. Có người hỏi luôn, chị con còn không, thầy nói mất rồi, thầy nói thẳng luôn á. Là tại vì mấy người đó có tu, người ta có thiền, cho nên ta hỏi hỏi còn không thầy, chị con còn không, nói chết rồi, thầy nói luôn mà. Cho nên đâm ra những người ta có thiền á, thầy nói thẳng. Còn mấy người mà tại vô để hỏi hỏi thì ổng không có muốn làm cho người ta thất vọng. Thứ hai là nói sai sai gần gần nữa đó, nếu mà nó nhẹ thì nó nhào vô nó tu, còn nếu mà nó nặng thì thôi nó đi luôn.
Ông cho nó lợi dụng mà ông cũng không có ích lợi gì,
Ổng không muốn đi theo cái đường lối đó nữa đó.
ông đã làm cái từng làm chuyện đó mà ông đã bỏ cái chuyện đó rồi, giờ không có đi chủ mấy cái chuyện này nữa, chỉ cho người ta tu thôi.
Để minh cảnh đài mở thì sao mới mở? Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Cái huệ tâm nó khai thì minh cảnh đài nó mới mở. Mà phải nhờ niệm Phật thì cái pháp luân thường chuyển nó mới có giá trị. Cho nên cái phâm pháp và cái thân pháp nó rất là quan trọng. Đi tới cái cảnh giới này là chỉ có ông Phật thôi à. Cho nên ông nói tiếng Phật rõ ràng, rất dễ dàng, rất là dễ giải, ra vô không có khó khăn.
Nói vậy đó là tiêu á, nói vậy là mà mình người ta mình nghe tiếng Phật gì là mình tiêu à,
À, mình mà nếu mà mình là Phật á, là mình nghe tiếng Phật mình hiểu liền.
à
Mình
mình
chưa hiểu.
à, nghe tiếng đó là mình làm được rồi.
Tiếp tục ha. Tu cho tới chết ngộ tới Như Lai mà cũng còn bị quở trách, tại sao nói như vậy?
Vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Chúng ta giữ một cái ý chí phát triển tới vô cùng, đó là chúng ta sẽ nhìn sự thật của Như Lai. Khi mà các bạn ngộ được Như Lai rồi, các bạn mới thấy rằng chính ta sai, chẳng có ai sai. Tu thì tôi chết ngộ được Như Lai mà cũng bị còn đang bị quở trách, tức chính chúng ta sai. Phải dùng một kỳ công thực hành một pháp cho tất cả mọi pháp. Đó là chánh. Nếu thay đổi ngoài, học cổ cho nội tâm, không đi đến đâu. Dự tiến mình không được, làm sao dự tiến người khác.
Hay không? Có chút xíu thôi á. Dạ anh bà nói nha.
Tu làm sao ngộ được Như Lai, mà gặp Như Lai còn bị quở trách nữa, như là tu không có đàng hoàng, còn thiếu sót á, cũng chưa có được. Chứ đâu phải khẽ đâu. Đi lên từ dưới này, đi lên trên ngộ được Như Lai rồi mà cũng còn bị quở trách. Còn mình không có tới thì không có được nghe quở trách. Rồi đi nói đi.
Ngộ Như Lai là ngộ ai?
Như Lai Phật.
Ngộ ai vậy?
Phật tổ à?
Đúng rồi, bây giờ nghe kỹ nha. Tại vì em nghe dữ lắm em mới hiểu đó. Như Lai Phật Tổ, mình nghe thầy nói rõ ràng phải không? Như Lai Phật Tổ cũng là Thượng Đế và cũng là Hắc Bì Phật. Đó là ai? Là phần của Thượng Đế, của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nhớ là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn chỉ có một. Nhưng mà Như Lai Phật á, có nghĩa là mình cũng từ gốc Như Lai Phật mà ra. Mình là gốc từ Như Lai Phật, cho nên thầy mới nói là Phật. Mình nói là Như Lai Tánh á, là cái gốc của mình là từ cái Như Lai Phật Tổ, có nghĩa là từ cái gốc ánh sáng mà ra. Nhưng mà khi mà nhiện kiến Như Lai cũng là nhiện kiến của Thượng Đế. Mà thầy nói á, nhiện kiến Thượng Đế là bị quở trách. Hả? Nhiện kiến Thượng Đế vẫn bị quở trách.
Vậy đây Như Lai là Thượng Đế là Phật?
Phật Tổ hay là Như Lai Phật Tổ đều là Thượng Đế thôi, cái đâu có khác. Cũng là chỉ là gốc từ đó mà ra mà thôi. Thầy nói từ gốc mà đó mà ra mà thôi, chứ không có gì khác hết. Cũng giống như ông Phật Thích Ca, ông đi lên rồi, ông trở thành Như Lai Phật Tổ. Ông là tổ của các ông Phật. Và ông cũng là Hắc Bì Phật. Và ông cũng là một phần của Thượng Đế đó, cũng là của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Tại ông đã đi lên tới cái cõi cuối cùng rồi, ông hòa nhập rồi.
Phần của Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Đúng rồi, cũng giống như ông thầy mình trở về với cái ánh sáng của ông. Ông đi về bên đó rồi. Ông vẫn là gọi, mình cũng có thể gọi ông là Thượng Đế được. Tại vì ông là một phần của Thượng Đế mà.
Giờ mình có thể gọi ông Như Lai rồi.
Ông là Như Lai Phật rồi đó. Có nghĩa là cái Như Lai Phật là cái tiếng của thế gian gọi. Như Lai Phật hay là Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ hay là Hắc Bì Phật, chỉ là một cái nhân sinh của cái danh, cái xưng danh của Thượng, của cái nhân, cái gì tự nhiên quên rồi. Cái duyên sanh của, tự nhiên cái quên, cái người, con người mình nói ra cái tiếng đó thôi, cái là cái duyên, danh xưng của cái thượng, của cái con người mình nói ra cái tiếng đó thôi. Nói là à, cái từ đó là ông Phật Tổ, nói ông Phật Tổ nó là cao nhất của các ông Phật, có nghĩa là tất cả Phật đều phải trở về trong cái Như Lai Phật Tánh đó. Cũng giống như gốc của mình là Như Lai Tánh là vậy đó. Tại ông Phật là ông từ trên đó ông chiết xuống, thì cũng gọi là Như Lai Phật Tổ hay là Như Lai, rồi nói Hắc Bì Phật, tất cả cái đó chỉ gom lại chỉ là cái danh xưng của Thượng Đế thôi. Nhưng mà ông Phật của mình cũng vậy, ông cũng trở về với cái gốc của ông mà thôi. Chỉ con người là cho cái từ ngữ đó, nhưng mà nó chỉ là một mà thôi. Thì diễn kiến ông Thượng Đế cũng là diễn kiến với Như Lai thôi, thì cũng bị quở trách chứ, cũng còn thiếu chứ. Hồi xưa hứa như thế nào là nói về ông Phật á, tiếng này tiếng Phật. Ông nói rõ ràng mà ông về ông cũng bị la, ông bị bởi trách, ông đâu có dám nói gì đâu, chỉ khóc. Ông nói chỉ nghe thôi, chỉ thấy thôi.
Kỳ đó là ông nói ông về gặp Thượng Đế đó.
Đó là cái lúc mà ông về đó, là cái lúc này đó, là năm 80 là ông nói về cái Như Lai Phật nhiều hơn. Bởi vậy mới nói là khi mà năm 86 đó, ông nói rất là rõ. Ông nói rất là rõ về cái đại định giới, là nói về cái Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn và Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn đó, là nói rất là nhiều về cái cảnh giới đó. Là mình biết liền là cái lúc đó ông trở về cao nhất rồi. Còn cái phần năm 80 tới năm 85 đó, 83 đó, là mình thấy nó vẫn còn nói hư không ra định và vẫn còn nói Như Lai và Hắc Bì Phật.
Chưa về tột đỉnh hả?
Chưa có lên cao nhất, vẫn về, vẫn nguyện kiến với Như Lai Phật Tổ. Nhưng mà tới cái lúc mà năm 86, ông mới nói là 85, ông đi về đó. Là ông đi về cao nhất đó.
Chỉ có quỳ khóc thôi đó.
Đó là lúc đó là ông nói chỉ có còn thấy ánh sáng thôi, chứ không có ông thấy vào mặt ông cái gì hết á. Chỉ có nghe cái âm thanh nói ra, mà chỉ có thấy khóc hoài vậy thôi.
Chỉ có biết thôi.
Chỉ biết khóc thôi. Rồi sau đó, ông trở về là ông đi về luôn á. Trở đó, sau đó là lúc đó, từ năm 87 cho đi, nghe kỹ năm 87 cho năm 90 nha. Vẫn còn rất mạnh, Cái luồng điển rất là mạnh, rất là dài, những cái câu hỏi nói rất là dài, nhưng không có đề cập nhiều về Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Từ Tôn, Đại Thiên Tôn và Duy Trì Kim Mẫu Đại Từ Tôn. Không có nhắc đi nhắc lại nhiều, chỉ có nói Duy Trì Kim Mẫu Pháp Luân Thường Chuyển cũng có nhắc, nhưng mà nói về cái gốc đó đó thì không có nhắc nhiều, và không có nói nhiều về đại định giới, chỉ có nói về phần dưới này thôi, phần trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ này, từ 587 trở xuống là nói rất là nhiều, nói tới năm 90, 92, 93, 94 rồi nói luôn. Nhưng mà cái mạnh á, cái mạnh á, sau năm 87 tới năm 90 vẫn còn mạnh, là có nghĩa là còn nói dài, nhưng không còn nói nhiều về cái đại định giới nữa. Cho nên khi mình nghe vậy thì mình thấy ủa sao, sao có cái sự khác biệt, thấy ông mạnh rõ ràng mà thấy ông còn mạnh lắm, năm 88 ông vẫn còn nói mạnh lắm. Nhưng mà đấy nè, năm 88 cái lúc mà qua cái khóa mà ở chân lý tu học ở bên Úc ấy, mình thấy rõ ràng ông rất là giận dữ, và lúc đó ông nói về cái casino. Tại vì năm 87 ông nhắc về casino, 88 bắt đầu cái nhắc, 90 cũng có nhắc, 92 cũng có nhắc, có nghĩa là nhắc nhắc hoài là cái luồng điển nó hạ xuống rồi. Khi cái luồng điển cao nhất họ không có nói cái đó, có nghĩa là ông Phật ông không có nói cái đó. Để cái năm 80 này ông không có nói casino gì đâu.
Chưa có đi.
Chưa có đi, không có nói. Tới năm 87 bàn đảo cho đi Las Vegas thì mới dính ra cái chuyện đó, rồi cái luồng điển nó đi theo cái chiều hướng đó. Chứ nếu mà cái thời điểm 50 mà đưa đi casino chưa chắc chịu đi nha. Cái luồng điển nó rất là mạnh. Và cái đôi co của bạn đạo để ý nè, cái lúc mà năm 86 bạn đạo không có dám nhúc nhích gì đâu, ngồi đó mà ngồi im thinh thích à. Mà tới năm 90, 92 có những cái khóa đó, nói chuyện tai đôi với thầy đó, là biết là ông hạ cái luồng điển xuống. Tại vì nhớ là khi luồng điển ông mạnh, nó không ai dám nói gì, không ai nhúc nhích gì được hết á.
Tới gần được á,
khó lắm luôn á. Mình nhìn thấy, mình nói cái cách nói chuyện của ổng, mình nghe mình biết á. Còn một lúc mà ổng cười cười giỡn giỡn mà nói chuyện mà nói thầy ba phải rồi đó, những cái đó là cái luồng điển ông hạ xuống rồi. Sau đó khi mà ổng xuống điển một cái là không ai dám nói gì hết á. Tại vì nó còn vẫn còn tai đôi, là tại vì lúc đó mình thấy cái luồng điển nó yếu lại. Tại vì ổng mặc dù ổng nói nha, trước khi ổng tới là ổng bao trùm hết cái khu vực đó trước một tuần. Mà khi ổng làm bất cứ điều gì ổng cũng được bao phủ cả một nguyên cái hội trường đó, bất cứ chỗ nào, khóa nào, cuộc họp nào, bất cứ một cái hội nghị nào ổng cũng như vậy. Nhưng mà đó, cái đó là luồng điển của phần hồn thôi. Còn cái luồng điển giảng nó khác. Nhớ nha, luồng điển thuyết giảng nó khác với cái luồng điển lúc nói chuyện. Và cái luồng điển làm việc cho những người xung quanh, cho những bạn đạo bệnh hoạn, cho những cái này cái kia là khác nha. Nó không có giống nhau. Tại vì cái luồng điển mà giúp đỡ bạn đạo mà đi trong hư không, mà giúp đỡ đó là một cái luồng điển. Và khi thuyết giảng là xuống tùy theo. À, năm trước năm 86 thì khác, sau năm 86 nó khác. À, nó khác nhau chỗ đó đó. Còn đi giúp tất cả bạn đạo rồi nó giống nhau. Tại vì nó phải đi nó mới làm việc được. Cái đó là cái phần hồn, là cái luồng điển đó phải đi để giúp đỡ rất là nhiều người. Đó, khi mình nghe vậy mình sẽ thấy được cái sự khác biệt của Đức Thầy. Cái lúc nào mà cái luồng điển ông xuống, lúc nào là ông vui vẻ với mình, và lúc nào là cái lúc mà ông hòa mình với mình. Hai cái đó nó khác biệt, ba cái đó khác biệt nhau nhiều lắm. Và mình nghe kỹ như vậy đó, mình sẽ thấy được rõ ràng là luồng điển của ông Thầy không có giống nhau. Và mình biết như vậy đó, là mình không có cố chấp. Mình không có cố chấp vào cái gì, mà mình không có nên, có nghĩa là không có ỷ lại vào một cái chỗ nào hết. Mình chỉ nghe để mình học, thầy nói rõ ràng mà. Mình không có được ôm cái xác, tại cái xác đó là muốn mượn mà. Cho nên mình không có ôm cái xác, mình chỉ ôm những cái chân lý ông nói. Thời điểm nào nó như thế nào, mình chỉ ôm những cái đó thôi. Tại cái đó là về sự tiến hóa của phần hồn. Còn cái xác là chỉ cái phần ỷ lại mà thôi. Nếu mình hiểu được như vậy đó, mình tách ra như vậy đó, mình sẽ biết chỗ nào là ông nói tiếng Phật, chỗ nào là nói tiếng người. Tại sao nói sau chuỗi đó là khi giới tình thương của nhà Phật đi bất cứ nơi nào cũng đem sự bình an cho mọi người. Bây giờ mình nghe ha.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển và nói chẳng ai nghe mình. Vậy thì sao? Xin kính thầy ạ.
Cái tâm thức, cái dũng chí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có chút thi đua nói chuyện với thiên hạ, nó trì kéo tâm thức chúng ta không tiến. Rồi nó tu khá lâu. Tôi tu niệm Phật phải trong thanh tịnh yên ổn, mình ngồi gấp mình lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật trong thanh tịnh, co lưỡi răng ngày răng để chứng minh lý ta chạy là máu ta được lọc, đạt tới cái đường điển nó quy hội trong tâm thức. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật thấy rõ sâu vững ngay trước mặt, ta nên chịu với thầy. Tập chiến vạn có ở trước, ở trên mình ta thấy rõ ràng. chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Còn cái thi đua nó dốc la lô ông sầm, cái đó là xúc kiếp không thấy được sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi đó là khi tình thương và đạo đức của nhà Phật như bất cứ chỗ nào thì nên là sưu vật ai mà không thực hành không bao giờ thấy. Nói không la lô không có được cái gì đó, rốt cuộc sắc phát ra ma không không.
Đọc nói tiếng gì ta? Nói tiếng gì đây?
Phật phải nói tiếng Phật thôi. Thì đua nói dốc là lô ôm sòm, suốt kiếp không thấy được sâu chuỗi. Mà bây giờ không có la lô mà cũng không chắc gì thấy đâu.
Thấy sâu chuỗi á. Tại sao nói sâu chuỗi là tình thương đạo đức của nhà Phật?
Tại vì khi mà ông tu đến, ông đạt được cái, thực hiện được cái hạnh mà tình thương và đạo đức, ông mới có sâu chuỗi này. Thì ông mới đi cứu độ người ta. Khi mà nó xuất hiện cái sâu chuỗi là chứng minh ông đã thành đạt rồi, nó mới có được cái sâu chuỗi đó.
Đúng rồi. Khi mà ông Phật ông thành đạo đó, thì cái sâu chuỗi đó và sau đó là cái chữ vạn. Chữ vạn là chứng minh mình là Phật. Chứng minh mình đã có cái tình thương và đạo đức. Mình có cái khí giới à. Khí giới làm gì?
Khí giới sâu chuỗi và chữ vạn nó bảo vệ tâm thân.
Đúng rồi, nó bảo vệ cho ông Phật. Và cái đó cũng nói là ông có cái từ bi để ông đi cứu độ cho người ta, đi giúp đỡ.
Cái đó là bằng chứng á.
Đó, bằng chứng rõ ràng á. Có phép.
Phép.
Ông nói ông có phép. Phải không? Chứ ông không có la lô, ông có phép.
Ông có bằng chứng rõ ràng tu thành đạt, có thành quả đó, công phu.
À, tình thương và đạo đức cũng như là tha thứ và thương yêu là từ cố kim thân cha, từ cái Thượng Đế giảng chân lý mà ra. À, khi đó ông Thượng Đế ông nói với cái câu tình thương và đạo đức đó, ông thầy ông nghe, rồi sau đó ông nhớ liền, năm 78 trở đi là ông nhớ, ông sử dụng liền. À,
biết cái này là của Thượng Đế à?
Đó, cho nên năm ra ông bắt mình đặt tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu. Ông cứ nhắc hoài 4 cái chữ, 8 cái chữ này. Ông nhắc hoài à. Cho nên năm ra đó, những cái gì mà ông Phật ông nói đó, là ông lấy từ bên trên xuống, thì ông sẽ ra được những cái điều từ bên trên xuống. Còn mình lấy từ thế gian, thì mình sẽ ra những cái từ của thế gian. Từ thế gian là chỗ nào? Dù như là ông thầy ông nói, là mình ông nói là ông đạt được cái Môn Ni Châu. Mà Môn Ni Châu phải dày công. Môn Ni Châu phải là người minh triết, đi tới đâu hiểu tới đó, nói tới đâu nghe tới đó, thấy tới đâu là biết tới đó. À, còn mình thì chưa có đi tới đâu mà mình cũng nói theo tiếng người, là mình nói mình biết cái Môn Ni Châu, mà biết Môn Ni Châu đó ra làm sao, nó màu gì, tại tôi thấy ngoài đó. À, là mình làm tiếng người. Còn ông Phật làm nói tiếng Phật, làm giải thích cho mình biết từ đâu mà ra, từ đâu mà có, làm thế nào mới thành đạt. Đó là tiếng của ông Phật. Còn tiếng của người là sao? Tiếng người là bắt chước lại mà không có. Và tưởng tượng ra, cái mường tưởng ra, à, cái đó nó có. Vậy đó. Nên là mình không phải nói tiếng Phật. Tiếng Phật là phải đạt được mới nói được. Cho nên cái sâu chuỗi không phải đơn giản mà có được. Đó, con thấy cái sâu chuỗi, người ta nói hạt chuỗi chuyển chạy, mà nó nói sâu chuỗi quay vòng vòng. À, sâu chuỗi quay vòng vòng mà may rất là nhanh, quay quèo quèo á. Đấy là mình nói tiếng người, cái đó mình nói tiếng người đó.
Ở thế gian người ta không có được cái sâu chuỗi bằng đĩa, người ta lấy cái sâu chuỗi bằng
lận,
mấy cái hộp người ta đeo,
ta lận. Đó, đó mình làm theo cái kiểu của người. Còn trong ông Phật ông khác, ông không có làm cái chuyện ngoại cảnh, ông làm cái chuyện nội thức,
nó chạy tự động chứ không có cần lận. Không cần lận nó mới chạy, không, nó chạy tự động.
Nó tại sao mà em làm nhạc em cho mấy ông tiên, mấy bà tiên bay quá trời luôn đó. Là vậy đó, là mình muốn đi cái sự thanh nhẹ thì mình nghĩ tới cái chuyện thanh nhẹ. Mà muốn làm được cái chuyện thanh nhẹ là mình phải đi theo cái chiều hướng thanh nhẹ. Còn không mình làm chuyện thế gian không, mà nhìn vô là biết thế gian liền à.
Không có bay được.
Bay không nổi, mình làm cái chuyện thanh nhẹ để mình thấy được cái sự thanh nhẹ nó không phải dễ dàng. Thì mình hướng tới cái sự thanh nhẹ nhiều hơn. Còn mình làm cái chuyện thế gian là nó sẽ đi tới cái chuyện thế gian mà thôi. Thì mình làm những cái tuồng hát rồi đó là cái chuyện của thế gian. Mình đang đóng tuồng mà mình không biết, mà mình đóng thêm tuồng nữa. Không giống như mình bị giam lần rồi mình bị giam nữa đó. Giờ mình tiếp tục ha. Tại sao nói mình xạo láo kiếm công ăn thừa nào giờ? Lâu rồi, bây giờ mình mới xài. Bây giờ mình coi ha.
Tôi để tất cả đều tự nhiên luôn cái tiếng. Một pha màu mè cho nó không có tiếng đâu. Màu mè thì mình nhiều lắm rồi. Mình xạo láo kiếm công ăn từ nào giờ lâu rồi. Bây giờ mình xài sự thật thôi. Xài cái xạo láo. Ông nào kiếm cơm ăn cũng có xạo láo trong đó hết. Bây giờ mình đi sự thật. Phải không? Để mình giàu có thật sự. Chứ không phải giàu có tới lúc đó sụp đổ. Mình giàu có mãi mãi. Giàu có trường tồn đến lúc chết cũng còn giàu có trong tâm 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 của mọi người. Cũng như Đức Phật Thích Ca bây giờ giàu có trên thế giới ai cũng biết. Mình đi con đường đó nên đi. Các anh đi đương đi làm giàu chứ đâu có phải làm nghèo đâu mà sợ. Thấy không? Tâm anh từ bi bác ái thật sự, anh là một người giàu sang nhất ở thế giới. Ta đừng khao khát cái đó. Một cái chuyện xạo láo xíu gì.
Bảo đó nha.
Thầy nói là dưới thế gian đi kiếm cơm ăn là ai cũng xạo láo. Không có ai mà đi trong cái sự thật mà. Thì bây giờ mình tu là khác. Mà đi tới cái sự giàu có mãi mãi, trường tồn cho tới lúc chết cũng còn giàu có trong tâm khảm của mọi người, chứ không phải là tiền bạc. Giàu có trong tâm khảm của mọi người là ai cũng nhớ tới mình. Cái đó là giàu có trong tâm khảm của mình, mọi người đó, ở đâu cũng có mình, tâm khảm nào cũng có, cũng như Đức Phật Thích Ca bây giờ đó là giàu có nhất cái trên thế gian, ai cũng biết, ai trong tâm cũng nhớ đó Đức Phật.
Xong chưa anh Bảo?
Rồi.
Rồi bây giờ tiếp tục câu hỏi kết thúc ở đây, mình tiếp tục tới cái chương trình của ông Tư ha. Ông Tư đó, mình nói nhắc lại sơ qua về ông Tư là theo cái tiểu sử của ông Tư á, là ông Tư bắt đầu đi tu là 55 tuổi phải không? Là lúc đó khoảng chừng năm 1938 nha, tại vì 55 tuổi không biết dùng tuổi gì nha. Đối với em vẫn còn cái tuổi ông Tư với ông thầy đó là thường thường tính theo tuổi ta. Đó, năm 38, 37 gì đó. Khi mà cái lúc ông 60 tuổi đó thì ông mới viết cái cuốn Sức Hồn. Và khi ông viết cái cuốn Sức Hồn á, thì năm 51 tuổi đó ổng đi qua bên Cao Ly, thì năm 57 là ổng bệnh. Và cái mơ duyên quái mộng này đó, đó là giết năm 76 tuổi. Không biết là kết thúc năm 63 tuổi, ổng giết cái cuối cùng ổng nói là năm nay là năm 958 là kết thúc cái cuốn sách đó nha. Là ổng ghi là 76 tuổi. Không biết là ổng có gián đoạn trong cái quá trình giết hay không, hay là ổng giết liên tục. Chứ không phép Sức Hồn là có gián đoạn. Đó, thì cái năm mà kết thúc cuốn sách này là năm năm 76 tuổi. Thì á, năm 64 là năm 78 tuổi là ông viết cái cuốn Tiểu Sào Thiền Sư. Có nghĩa là đó, trong vài năm sau là ông tiếp tục cuốn Tiểu Sào Thiền Sư. Hôm trước mình đã kết thúc rồi đó. Thì mình thấy ông Tư đó, ông làm việc không phải là có tuổi trẻ nha. Bắt đầu ông làm cho thế gian là năm 60 tuổi trở đi nha. Ông thầy mình là từ 33 tuổi phải không? Thì mà khi nói đạo cũng hơn 33 tuổi ạ. Hơn 33 tuổi, tại lúc đó mình có những cái năm 58 ông có nói chút chút, nhưng mà mình không có thâu băng, mình chỉ nói có cái năm mà 64 mà ông nói lúc mà ông đi về Sa Đéc, ông nói chút xíu vậy thôi á. Nhưng mà để coi nghe, ông sinh năm 1923 phải không? Mà lúc ông đi gặp ông Tư là lúc đó ông 33 tuổi, là khoảng 56, khoảng năm 56. Thì cái lúc đó đó, ông chưa có ra là, chưa có ra chính thức. Mình có băng từ là năm 1972 đó, thì khoảng 16 năm sau á, ông mới ra. Ông thầy là 16 năm sau ông mới ra. Thì có nghĩa là đó, ông thầy đó, ông cũng phải tu học, ông nói là 10 năm ông nói chuyện với mấy người đó. Thì 6 năm sau nữa đó, ông mới ra trực, gọi là la ra mà ra chính thức đó nha. Tại vì trước đó có thể, những cái năm trước đó mình cũng có thể là ông ra rồi, nhưng mà chưa có thâu hay gì đó mình không biết. Nhưng mà năm chính thức là khoảng 16 năm sau, khoảng năm 72 mình mới có bằng. Đó, thì đó, lúc đó là ông mới có Nếu 16 năm sau thì ổng mới có 40 tuổi à? Đúng không? 40 tuổi, đúng rồi, 33 cộng 16. Đúng rồi, 40 mấy tuổi à? Ổng mới có 49 tuổi à, chưa có tới 50. Thì lúc đó đó ổng cũng còn trẻ. Còn ông Tư đó, lúc mà ổng viết cuốn sách này là năm lúc đó ổng 60 tuổi, cái cuốn sách xuất hồn á. Còn lúc mà ổng viết cái cuốn mà Mơ Dương Quái Mộng kết thúc là năm 76 tuổi. Có nghĩa là ông Tư đó có thời gian dài lắm. Nhất là cái thời gian đi khuyết xuất hồn đó, thầy nói là ông Tư rất là phí cái thời gian để mà đi chơi đó. Thấy không? Thì ở đây bắt đầu mình nghe này nha. Bắt đầu mình tiếp tục mình nói lại tới cái chỗ mà ông Tư hồi tuần rồi, ông nói là ông đi gặp, khi mà ông xuất ra đó, ông mới đi gặp ông là ông Tiên. Ông Tiên đó thì lúc đó ông Tiên mới nói là ông đi qua cái chỗ mà Nhật Châu Quang Phật với Nguyệt Châu Quang Phật đó, khi ông đi qua mấy cái chỗ đó đó thì ông mới gặp ông này. Thì ông này ông nói là ổng có cái chỗ mà có sen, có cái hồ sen đó, cái hồ sen trắng đỏ vàng đó và màu đỏ kiến sen đó, thì mới gặp mấy cái cô tiên. Mấy cô tiên này có bốn người mặc áo áo đủ sắc tùy theo sắc bông, đầu cài tóc, hai bên tay đeo bông tụi, là gặp mấy cái cô tiên đó có màu sắc nha. Là ông tiên là mấy người là tiên á, là cái trình độ đó ông Tư đi tới em nghĩ chắc chỉ có bồng lai rồi thôi, có màu sắc á. Thì lúc đó đó mấy cô tiên nó mới hỏi ông Tư đó, hỏi biết mấy người đó là ai không á, thì ông Tư nói là không có nhớ, không có hiểu, tại vì không biết là gặp hồi nào đó. Thì mấy người này mới nói như thế nào, bây giờ mình nghe ha. Cô tiên cười và đáp, sen này được tươi tắn mùi thơm bát ngát từ 4.000 năm có lẽ, chúng tôi ở đây giữ sen này cho bà Cửu Huyên, Cửu Thiên Huyền Nữ để làm hội, cùng các quần tiên cũng được thông dụng. Ngày nay đúng thời kỳ để ra mắt cho người biết, chứ có lỗi chi mà ngại. Hoàng chắp tay xin bẻ bông để dâng Phật. Mấy cô này dạy cho ông Tư là phải hái hoa dâng Phật đó. À, hái hoa dâng Phật là gì thầy nói? Hái hoa dâng Phật là gì? Mình bảo nhau không?
Hái hoa dâng Phật
hả? Ừ. Là cái này nè. Thầy ông Tư nói nè.
Hái hoa dâng Phật là lập hạnh đức
hả? Đúng rồi, phải lập hạnh đức. À, mình muốn hái hoa dâng Phật là phải lập hạnh.
Hơn nghìn năm không héo.
Qua nghìn năm không héo. Ghê chưa? Cái chỗ này ông Tư nói rõ ràng hả?
Không phải mình dâng qua héo được không?
Tiên cô nói, tự lòng bông này dân Phật rất tốt, tốt nơi lòng người. Lúc ấy Hoàng đến khóm sen, thì mỗi khóm có hai bông, mỗi khóm sen có hai bông mà. Sen vượt lên ướm nở, mùi sen bát ngát, Hoàng bẻ mỗi khóm hai bông. Rồi đến một khóm sen trắng, có nhiều điểm ngũ sắc chói lòa. Trong đám sen hiện ra một ông già dư trăm tuổi, mặc áo khảm xanh, viền kim tuyến, đầu sói, chân mài bạc, đôi mắt long lanh. Hoàng lễ bái, tiên ông cười hỏi, môn đệ có biết ta chăng? Cách 15 năm trước, môn đệ bay vào trong mặt trăng, đi ngao du hứng cảnh. Đến năm hòn núi ngũ sắc kim sa, ta cùng tiên nữ cởi hồ lô liên căn bay trước. Môn đệ theo ta, cách 3 năm sau, vào mùa hạ năm Dậu, ta có hứa đến lễ đăng ngũ giờ ngọ, nhà ngươi được đảnh lễ Nhật Quang Phật, ta chỉ cho phép hóa thân, vì môn đệ có lòng ảo ước, ta đây là Lý Lão Tiên Ông. À, cái này mới hay nè. Ông Tư, ông chiếc cái phép xuất hồn là năm 55 tuổi, phải không? Không, khoảng ổng ra đó là ổng ra 60 tuổi, nhưng mà ổng tu là 55 tuổi. Thì lúc đó đó, ổng nói 15 năm sau đó, là cái cuốn sách này nè, gặp lại đó, gặp lại ông Tiên Ông này nè, ông Tiên Ông mới nhắc lại là 15 năm trước, ông đi bay qua bên mặt trăng đó, là ông đi, ông Tư, ông thầy ông nói là ông Tư là ông đi mặt trăng, mặt trời, rồi ông đi các vì sao, ông đi lung tung á, ông mất thời gian biết bao nhiêu, bây giờ mới đi tới nè, mới tới tỉnh Phật nè, thấy không, biết xa đó, đi quá trời xa đó. Thấy không? Tư nghiên cứu cho nên mình có cái khuyết xuất hồn, từ từ mình sẽ đi tới á. Thì là cái đó là mình mới thấy rõ ràng là ông Tư đó, ổng đi cái đường của ổng nó dài hơn của thầy. Thấy không? Nhưng mà ổng cũng đi nha, tới năm 70 mấy tuổi mà ổng vẫn còn đi đó, khủng khiếp không? Thấy ông Tư không hay không? Ổng đi rất rất là già. Ổng già ổng đi mà ổng gặp được tiên nè, rồi ổng gặp được cô tiên của ổng nữa nè. Ghê không? Lúc ấy Hoàng ngạc nhiên nhớ lại, chắp tay đảnh lễ tôn sư, xin tôn sư lấy đức từ bi tha thứ cho con. Tiên ông nói, đệ tử không nên ngần ngại, từ đây tôn sư hộ độ cho con. Đồng thời lúc ấy thấy một cô liên hoa tiên nữ tại khóm sen đỏ bay lên nhẹ nhàng đứng trước mặt chào Hoàng và hỏi, anh có biết em chăng? Đố anh bảo ai đó?
Yeah.
Đúng rồi, bà đi trước có thấy không?
Đi trước dọn đường mà.
Hoàng ngơ ngẩn không nhớ được. Kế tôn sư triệu thỉnh ba cô tiên đứng trước khóm sen đến trước mặt tôn sư. Tôn sư chào các cô tiên và nói, ngày nay đã đến thời kỳ hội ngộ, hội Phật bà, mời các cô tiên đến Phật sự chứng kiến phép hóa thân cho môn đệ này. Đó là lúc đó là ông Tư ông được điểm đạo đó, cái thời điểm mà ông đi qua gặp Phật bà đó. Lúc ấy tiên ông cùng các liên hoa tiên cô nhẹ nhàng bay bổng, Hoàng cầm bó sen bay đến Phật sự dâng sen đảnh lễ Phật. Phật nói, Phật là em nghĩ cho Phật Di Đà đó, ngày nay Lý Đại Tiên đã hứa cho chúng sanh được phép hóa thân. Hoàng đảnh lễ Phật sự, xin Phật lấy từ bi hộ độ cho con. Lúc ấy tiên ông và các cô tiên bay bổng qua động Quan Âm Bồ Tát, Hoàng tay cầm bó bông bay theo và đi sau vào động Dương Hoa đảnh lễ Đức Quan Âm Bồ Tát. Hoàng xin Đức Quan Âm lấy từ bi hộ độ cho con. Hoàng đảnh lễ và bái biệt Lý Tiên Ông cùng các cô tiên nữ, cũng từ biệt Đức Quan Âm. Tiên Ông cùng các tiên nữ nhẹ mình bay trước, Hoàng cũng tiếp bước bay sau. Khi đến khóm sen thì Lý Tiên Sư và các cô tiên còn chờ. Hoàng đảnh lễ và chịu thọ giáo Lý Tiên Sư và các cô tiên. Duy có một cô tiên mặc áo kiến sen từ chối, mở miệng chúm chím cười và nói, anh Hoàng ơi, lúc từ giả phân tai ở trần gian đến nay, anh cùng tôi hứa hôn bên cảnh trời Nam cũng chẳng đặng bao lâu, sao anh đành quên đi? Chính em đây là Ánh Nguyệt, em cũng nhờ Lý Tiên dạy bảo. Đó, cô dí cô nói đó, cái cách đây cũng thời gian trước á, một lần thứ nhất là ông từ ông xuất hồn đi, ông gặp cô tiên của ổng ở ngay cái khóm sen đó mà ổng không biết. Ổng không biết. Dễ sợ không? Cho nên ông Tư á, là xuất ra rồi mới gặp cô vía. Ông Tư ông xuất ra rồi ông mới gặp cô vía. Cho nên á, khi mà ông gặp cô vía đó, lúc đầu đó ông đi pháp xuất hồn ông không biết. Khi mà ông đi tới cái phép cái mơ dương quái mộng á, ông mới biết được cô vía. Tại vì ở dưới ông gặp dưới chứ phải không? Ông gặp cô vía lúc mà ông xuất ra, ông gặp cô vía lúc đó là đang ở dưới, đang nói chuyện, hai người nói chuyện đàm đạo thôi. Nhưng mà lúc đó ông chưa có đi ngược trở lên. Khi mà ông đi ngược trở lên lại đó, ông xuất đi tới cái khóm sen cũ đó, thì ông mới thấy ông tiên ông mới nói cho ông nghe, đây là bà vía của bà, của ông nè, cổ đã đi trước rồi. Đó, lúc ấy Lý Tôn Sư từ biệt bay bổng trên không, còn các cô tiên biến mất. Hoàng nghe trên không trung có tiếng nói, chúng ta là tiên cô, đã đến giờ hội của trưởng lão tiên nên không thể ở nán được. Hoàng còn nghe tiếng từ giả sao chót là cô Ánh Nguyệt, cũng xin thứ lỗi. Hoàng bái biệt lại đưa Lý Tiên Sư rồi trở về bản thể. Đó là mình thấy rõ ràng là cô viết cô đi trước. Cô viết cô đi trước rồi cũng về trước nữa. Cô đi cô về trước á. Rồi sau đó cổ sẽ phải đi lên cái khóm sen đó để mà cổ chuẩn bị, cũng có cái nhiệm vụ đó đó, cũng nhiệm vụ đón, phải đón người về đó. Đó là cô tiên á, cổ có cái nhiệm vụ đón cái phần hồn tất cả những người nào nam mà có những cái phần thanh nhẹ mà xuất ra được rồi đó, thì hiện diện kiến cô tiên giống như là ông Tư vậy đó. Ông Tư ông nói một cách chính xác, khi mà ông làm cái gì, ông làm như thế nào, ông nói rất là chính xác cho mình thấy được là cái con đường đi của ông nó chính xác như vậy. Còn mình á, thì là tại vì ông nói tiếng Phật mà, phải không? Ông nói tiếng Phật rõ ràng đúng không? Ông cho mình biết những cái chi tiết về cái phần mà diễn kiến cô tiên như thế nào, và khi gặp cô tiên thì cổ sẽ có cái thái độ như thế nào. Rõ ràng luôn á. Lúc mà ở dưới này thì cô tiên khác, còn lúc lên trên kia cô tiên cũng nói cái kiểu khác, thấy không? Khỏi chứ anh Hoàng có nhớ em không đó, lúc mà chia tay cách đây trước đây bao nhiêu năm, là lúc cái phép xuất hồn đó mà ông tiên không, ông Tư không có nhớ luôn á. Có thấy rồi, có thấy kiến sen rồi, là tại vì có mượn sen đi cái thời điểm đó, nhưng mà bây giờ là cái lúc này là mượn sen nữa đó, nhưng mà biết mặt lúc trước đi là hái sen mà không có biết để mà cảm ơn mấy cái cô tiên, nhưng mà khi lúc này có ông tiên ông mới nói là cái hồ sen đó, cái kiến sen đó là do mấy cô tiên này quản lý, và ông cũng là người quản lý cái nguyên cái khóm sen đó. Cho nên á, những người ta thành đạo, người ta cho mình những cái chi tiết mà mình biết là chắc chắn là không phải đơn giản mà có được những cái điều như ông Phật ông giảng. Tại vì ông là ông Phật mà, cho nên ông cho mình những cái từ ngữ chính xác những gì ông đạt được. Còn mình là mình nói đại đó, cho nên mình đừng có đem mình ra mình so với ông Phật, không có đâu. Những cái lời nói của ông Tư, những cái lời thơ của ông Tư á, mình nghe nó cũng thấm lắm chứ không phải giỡn đâu. Khó mà thấm. Mình nghe mình thấy rõ ràng, đạt được cái vị trí thanh nhẹ phải đi vào trong nội thức. Mình cũng vậy, mình đang tập tành mình đâu có đi được trong một kiếp là mình nói mình đi cái rạc cái mình tới liền đâu. Ông đi cái rạc tới liền không, 76 tuổi vẫn còn đi mà. Khủng khiếp không? Khủng khiếp ha. Mình thấy ông Tư cũng dễ sợ thiệt chứ. Đó, em xin kết thúc ở đây và xin hẹn lại với bạn đạo vào tuần sau. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Thì bây giờ mình coi cái bài thư ngõ tuần này. Chuyển biến thâm sâu thông trời Phật, từ bi rộng mở tâm thân nhẹ, khai triển chính mình đạt pháp tâm thanh tịnh vô cùng hào quang sáng. Đây là cái bài thơ này nói về ông Phật. Chuyển biến thì nếu có chuyển nó mới biến, biến là thay đổi, mà thay đổi thâm sâu ở bên trong á, thay đổi được thâm sâu thì mới đi tới cái chỗ khai mở sáng suốt, rồi lúc đó mới hiểu được trời Phật. Thông trời Phật là hiểu được trời Phật, hiểu rõ ràng á, tại vì trời Phật không phải là dễ hiểu. Khi mà mình hiểu được trời Phật á, lúc đó mình mới biết quý yêu trời Phật. Từ bi rộng mở tâm thân nhẹ, thì lúc đó ông thành Phật rồi thì cái từ bi lúc nào cũng rộng mở, tâm thân lúc nào cũng được nhẹ nhàng, dễ nhờ cái tâm từ bi được mở rộng. Khai triển chính mình đạt pháp tâm, cũng tiếp tục khai triển tiếp, đạt tới cái pháp tâm là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là cái gì cũng là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, đi tới vô biệt niệm, không có bao giờ rời cái pháp tâm, là cái tâm pháp Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh tịnh vô cùng hào quang sáng, thì khi mà ông đã thành Phật rồi, ông phải điêu luyện cái hào quang của ông nhé. Thanh tịnh thì càng thanh tịnh hơn, thì cái hào quang nó càng ngày nó càng sáng tỏ hơn. Thì lúc đó mới thực hiện được cái từ bi cứu giúp mọi người ở ba giới. Thì đây bài thơ này nói về ông Phật, ông tiến triển như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đến đây đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới. Rồi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely, chào tất cả các bạn, hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely, chào các bạn.
Rồi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely, cảm ơn tất cả. Mà đạo,
cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ely. Hôm nay chương trình hay quá. Ali Vĩnh Bảo phát hiện ra những câu nói là nói của Phật á.
tiếng Phật á.
Dạ tiếng Phật á.
Dễ hiểu.
Sườn nghe văn rất đâu có hiểu chuyện nói đâu.
Dạ nè, hoặc là mình nói tiếng Phật không ạ? Mình lên mình kể anh chị bảy đồng mã của mình lát hồi ông cũng nói tiếng Phật.
Dạ.
Cảm ơn anh
Bảo. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, cảm ơn các bạn.
Chào hết mọi người nha.
Yeah, cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Cảm ơn. Mình tắt nha.